Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2022. Tổng cộng là hơn 60 bạn đạo. Rồi trước khi mời Elise bắt đầu buổi học.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Hôm nay kết thúc đại đạo song tu, mừng quá anh Bảo. Nhưng mà cũng sẽ trả lời những câu hỏi còn nợ đó, rồi hy vọng được tới đâu hay tới đó. Tuy nhiên cái đời đạo song tu có một cái câu hỏi liên quan rất là hay, nhưng mà em đã mới soạn xong nên chắc tuần sau mới nói lại, thì có những cái hình ảnh đó, thì tuần sau em sẽ cho coi lại. Tại cái câu hỏi đó nó cũng hay, nó liên quan tới rất là nhiều thứ trong cái bản thể đó, cho nên em phải làm lại để tuần sau ha, sắc ngỡ nha, tuần sau. Hôm nay phải trả nợ cho mấy tuần trước, tại vì do đời đạo song tu nó khó. Rồi, anh Bảo, có, trước khi vô câu hỏi, em có câu hỏi vui. Anh Bảo mở cho bạn đạo tham gia. Dạ, thầy hay nhắc chi thiện tối lạc, phải không? Vì em di lạc là sao không cười?
Để cho bạn đạo nói đi.
Rồi, bạn đạo nói đi, tại sao bạn, ông thầy nói di lạc ông cười?
Cái này dễ mà.
Ông cười là do sự ngu muội của nhân sanh.
Đúng rồi, một chuyện ngu muội của ổng nữa anh.
Ngu muội của ổng là làm những việc cũng như là không cần thiết mà ổng cũng làm, mà không cần cái chuyện cần thiết ổng cũng làm, việc đạo cũng làm.
Rồi cái gì nữa, tại sao?
Gì nữa?
Tại ổng ngu muội cái chỗ, có một chỗ sống mà cũng như là ai đều tôn trọng, hiểu biết ổng là người đã thành đạo sung sướng, mà tại sao ổng phải lưu lạc xuống thế gian mà ổng làm những chuyện không cần thiết.
Rồi còn gì nữa không? Rồi nghe cái gì không? Tại vì em cũng có làm một cái đề tài gì ổng di lạc, tại em thầy nói rất là ít di lạc nha, nó ít lắm luôn á, ít lắm lắm á, rất là ít, cho nên em có rất là ít tài liệu về di lạc. Trên muốn hỏi bạn đạo có nghe cái gì ông Di Lạc tại sao ông cười?
Cái chánh là tại sao ông cười, thầy có nói.
Tại sao ông cười anh Bảo?
Tại vì ông thấy được cái sự ngu muội của ông.
Đúng rồi đó, rồi còn gì nữa?
Cái này là cái chánh đó, cái nữa ông biết.
Còn có ai nghe gì không?
Chị Alice, em biết em nghe đúng không? Nhưng mà hình như ông cười vậy thì cái thế gian mà giống như là xảo trá hay gì nữa phải không chị? Giống như là cái đời, cái thế gian nó giống như là nó động loạn hay cái gì nữa đó. Em biết em nghe có đúng không? Em nhớ có vậy nữa phải không?
Cái này thì chị chưa có nghe. Cái đó là có thể em nói về ông Tế Công. Ông Tế Công chuẩn bị ra đó nghe. Rồi cái lúc đó em ra thì em nghe thêm. Tế Công cũng hay lắm ạ. Tế Công với lại
chắc em lộn, em nhớ của ông nào.
Ông Tế Công á, ông Tế Công á. Ông Tế Công. Tế Công cũng cười hoài đó chứ, nhưng mà cái cười ông không có tiêu biểu. Còn ông Phật Di Lạc là tiêu biểu. À, tại sao ông đưa ông Phật Di Lạc cái hình ông cười hoài, cái mặt ông cười hoài đó là một cái chính của ông á, là cái ngu muội của ông đó. Học ngu độ ngu và giải ngu mình có nghe đó, nhưng mà còn một cái chính nữa đó.
Tại ông di thiện thành ra ông tối lạc.
Rõ gì nữa không? Có ai nghe gì khác không? Cho nên mình thấy mấy ông Phật có mỗi ông là một cái đại diện nha. Bây giờ em nghe hết mỗi ông Phật là một cái đại diện.
Thì
một ông Phật là một cái đại diện đó. Thích Ca đại diện cho cái gì? À, Di Lạc đại diện cho cái gì? Có Di Đà thì chị chưa có nghe thôi, chưa có biết là cái đại diện của ông, thì để nghe kỹ nữa để coi cái đại diện của ông Di Đà. Nhưng mà một cái hình một ông Phật là một cái đại diện á. Ngay cả ông thần cũng vậy mà, ông thần tài cũng một cái đại diện, ông Phổ Địa cũng một cái đại diện, chứ cũng khác nhau hết á.
Quan Công cũng có ha.
Có đó, mỗi một người là một cái đại diện cho một cái tiêu biểu của thế gian.
Ông Tề Thiên cũng có ha.
Tề Thiên cũng có luôn à, ha. Nhớ nha, khi mình nghe một ông Phật á, khi mà ra một cái clip mà nói về Phật á, đi kỹ đi, mỗi một ông có một cái đại diện mà phải nghe kỹ. Cho nên tại sao mình nghe băng nghe kỹ là vậy đó. Lời của ông Phật nó là minh triết, cho nên cái sự cao siêu nó nhiều lắm. Có nhiều khi mình nghe rất là nhiều băng, nhưng mà mình sẽ bị lẫn lộn giữa cái này và cái kia. Cho nên mình nói, ủa sao băng này cũ quá, nghe hoài. Cái cũ nó có cái mới, là tại vì cái mới khi mình khám phá ra được thì mình sẽ thấy cái mới. Nhưng mà mình nghe hoài, mình nói, ủa thầy nó hoài, đưa đi tới lui hoài. Bởi vì mình không có phân tích, mình không có nghiên cứu thì mình sẽ không thấy cái mới trong cái lời giảng của ông.
Mình cho tưởng nên... băng này coi rồi, cũ rồi, không muốn coi nữa.
Dạ, cho nên ngày xưa đó em cũng thích cái gì mới 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 mới. Cái đó là cái tâm lý của mỗi người ở thế gian này, ai cũng vậy. Nhưng mà khi bắt đầu mình nghiên cứu rồi thì nó khác ha. Cái nghiên cứu là nó khác. Nghiên cứu á, là phải có cái sự đầu tư vô đó. Mình nghe những cái lời của ông Phật, mỗi cái lời của ông có cái gì để cho mình nghiên cứu. Tại sao ông có nói trong cái cũ có cái mới, mỗi một năm là nó mới, mặc dù cái băng nó cũ gì rì cũ rít à.
Tại mình đổi mới hả?
Tại cái luồng điển mình nó nâng lên á.
Mình ra mình bắt được những cái mà hồi xưa mình bắt không được phải không?
Dạ, thì cái tần số điển mình nó tăng lên, mình đúng vô cái chuyện đó là mình nghe mình nhớ liền. Mà nhớ là phải có cái thời gian bỏ vô nó mới được nha. Chứ còn bây giờ mình có nghe nhiều băng cái ngàn băng luôn, nhưng mà mình không có bỏ cái thời gian vô để mà mình nghe từng chữ một á, thì nó khác liền. Cái kết quả nó cũng khác. Cái kết quả là chắc chắn nó sẽ khác, nó không thể nào giống. Bây giờ mình nghe ông thầy nói gì ha.
Ừ.
Cũng như bây giờ nghe bà nói tại sao mỗi người có số mạng. Rồi tôi nói ông Di Lặc, ông tu mà ông ngồi đó ông cười sao cho được. Khi ông cười là ông đã hòa đồng với tất cả, ông mới cười. Ông thấy trời đất vui, nhân sinh vui, vạn vật vui. Tại sao ông còn buồn là ông ngu? Ông nghịch lại ông mới buồn. Còn ông hòa đồng thì ông vui như người ta. Thì ông ngồi đâu cười hoài cho ông đi nói gì hơn nữa. Tất cả ông thấy ông có cái gì buồn hết. Ta hãy tự khép mình thôi chứ không có cái gì buồn. Thành ra ông như là ông không có nói chuyện gì với người ta hết. Ông cười thôi cũng đủ rồi. Ông sửa cái bên tâm của ông. Hòa đồng với tất cả thì tất cả vạn linh đều vui chứ. Ông có vạn linh. Con người có trí là có sáng mà. Sáng là đều vui hết. Có ai buồn hết đâu. Nhưng mà mình bị tự khép mình quá rồi. Một thời gian nào đó, dù cho kiếp này sai được chứ, trước sau nó cũng phải thay đổi. Cho nên chúng ta đã có cái thông minh dồn dập. Bao nhiêu ông thánh dạy mình là một ông thánh như tôi đã nói. Bao nhiêu ông Phật dạy mình là một ông Phật. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp đi tắt thay vì đi gián tiếp nữa. Mất thì rồi mới học qua cái pháp này. Chứ cái pháp này đâu có phải là hay hơn người ta cái gì. Nhưng mà do cái thông minh con người đóng góp, nó hòa đồng với cái thanh khí điển của chư Phật ở bên trên, làm cho vắng tắt hơn thay vì kéo dài thời gian. Biết cái số mạng của chúng ta đâu có trường sanh ở thế gian, không có trường sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Đâu bây giờ chúng ta sanh ra đây rồi già rồi chết để lại gì? Để lại thằng con thằng đó cũng là thằng khổ tiếp tục cái đường khổ của chúng ta, nên nó làm gì? Vậy cái chữ khổ ông Phật ông nói không có sai một ly. Bây giờ mà chúng ta bây giờ chết đi rồi thì để lại cái gì? Để lại cái người tiếp tục đi cái con đường khổ của chúng ta đã và đang đi. Chứ người đó không có làm gì hơn được.
Nhớ không? Rồi anh bảo đặt lại đi cho bạn đạo nhớ.
Thì ông thấy mọi người đều vui, vạn vật đều vui, nhân sinh đều vui thì ông cũng vui vậy. Ông hòa đồng ở trong đó thì ông vui. Hòa đồng với tất cả thì vui. Ở bên trong mình sáng thì lúc nào mình cũng vui. Đi đi bộ tốt đi.
Đúng rồi đó, khi mà một người hòa với tất cả đó thì cái người đó lúc nào cũng vui. Mình chỉ nói một người bình thường thôi nha. Bây giờ mà cái người mình để cái tâm họ không có ác á, họ thiện á, họ không có phải tu, nhưng mà họ đi đâu cũng cười hé 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 hoài, người đó lúc nào cũng vui á. Mình đừng có nói ông Phật đi, ông Phật là một cái tiêu biểu quá lớn, nhưng mà mình thấy một người bình thường thôi cứ cười hè hè hoài là cái người đó đâu có giàu khổ.
Không có giữ gì bực mình trong tâm à?
Dạ nó không có giữ gì trong tâm mà nó cứ hòa với mọi người. Người đó nói người ta nói sao cũng được, người ta dũa mình cũng được, người ta chửi mình cũng được, người ta nói mình cái gì cũng được, cũng cười hoài. Thì cái người lúc nào cũng vui, nó hòa vô rồi, hòa với tất cả.
Tâm không à.
À, cái đại diện của ông Phật Di Lặc đó là cái sự hòa đồng với tất cả. Trời đất, ha, vạn vật, tất cả đều vui. Mà ông nếu mà ông buồn là ông nghịch lại, mà ông nghịch lại là ông ngu. À, cho nên ông thấy cái ngu của ông, cái ngu muội của ổng đó, cái ngu muội của ổng, ổng thấy tất cả vạn linh đều vui, và cái trí ổng phải sáng. À, hãy nói sáng có nghĩa là tất cả đều vui. À, chỉ khi mình khép mình á, có người, đúng rồi, có người nói tự tu tự tiến đó là mình nói mình khép mình để mình nghiên cứu cái bản thân mình nghiên cứu, mình coi cái sự phát triển trong cái luồng điển của mình đó là cái gì. Nhưng mà khép mình đó là khép mình thiền, chứ không phải là cái khép mình là mình đóng lại hết, không ai mình nói chuyện hết. Cái đó này đó không phải. Khi mình đóng lại hết là không có đúng. Có nhiều người á, em gặp được trong một lần duy nhất thôi mà em không biết người đó là đâu. Nhưng mà khi mà em coi trong cái video thì em thấy cái người đó có xuất hiện những năm 82, 83. Thì tự nhiên ngồi kế bên em một lần duy nhất và hỏi em, À, tại có người qua chào nói là cô này là sứ đạo vô vi, thì anh này anh nói là sứ đạo vô vi là cái gì, có nghĩa là anh không biết cái gì luôn, ở ngoài thế giới bên ngoài anh nói anh tu mấy chục năm anh không biết ai, không biết cái gì luôn á, không biết cái gì luôn. Cái em chỉ cười thôi à, em thấy là có nghĩa là sự khép mình nó đóng lại, giống như đóng lại đó, không biết cái gì bên ngoài luôn á, không biết cái gì luôn. Cho nên những cái đó là những cái mà mình phải coi lại, ví dụ như mình hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ này, hòa đồng với cái cuộc sống này, chứ không phải mình khép mà nó không gặp ai hết là không đúng nha. Có người không muốn gặp ai hết, nó gặp người ta thì người ta trượt quá, cái đó cũng không có đúng. Tự cho mình một cái hàng rào là tự nhiên mình bị đóng khung. Thầy nói là cái pháp này là mở mà, cái pháp mình là mở, mở ra chứ không phải là đóng lại. Chỉ có khép mình là khép mình để nghiên cứu để chính mình, chứ không phải là nghiên cứu người khác. Nhưng mà không có khép mình theo kiểu mà đóng khung lại rồi không có vui với ai hết.
Cái mình là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng phải không?
Dạ
Nhưng
cái
mà
đó,
đóng cửa là không có rước cái gì ở ngoại cảnh vô phải không?
dạ thầy nói có những khi á gặp nhau, có những người gặp nhau họ rất là vui, cái đó cũng là một cái hình thức của đời thôi, thế gian là phải có những cái đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình khép lại mình nói à tôi không muốn gặp mấy người đó là mấy người trượt quá, tại vì mình đang sống ở trong cái khung cảnh này nó thanh quá rồi. Cái đó là tự mình đóng khung thôi, chứ không phải là khép mình nha. Đó đâu không phải khép mình, cái đó là đóng khung, đóng mình lại thêm một cái khám nữa. Mình là nhiều cái khám lắm nha, ông thầy nói mình nhiều khám lắm
Mấy
á,
lớp lận
mấy khám luôn à. À, cái khám của mình nó lớn lắm, thầy nói là tôi nói cho mọi người biết là ai cũng tham dục. Người kia kia chỉ nói con đâu có đâu thầy, cái thầy nói không có hả, dê quá chừng mà. Cái thầy cái cô chị này nó đâu có dê gì đâu thầy, dám nói không dê không, mấy đứa con mà không dê, 6 7 đứa con mà không dê. Những cái ông thầy ông nói, ông Phật ông nói á, những cái đó là mình ngẫm nghĩ liền. Đúng là thế gian này khó mà qua những cái bài đó, cho nên đâm ra những cái đó là cái khó nhất. Mà cái khó nhất của mình đó là hòa với tất cả, cái hòa đó là không phải dễ nha.
Trước hết là phải hòa với cái gì?
Trước tiên á là mình phải hòa với vạn linh của mình trước, rồi mình mới hòa lên bên trên được. Còn cái ngoài đời là cái thế gian á là khác, thế gian là nhân lễ nghĩa trí tín, đó là khác. Đây là mình cũng gặp người đó, mình cũng chào hỏi, mình cũng vui vẻ, mình cũng hòa đồng, đó là lễ nghĩa trí tín ở đời. À, cái lễ nghĩa trí tín ở đời nó có cái gì hay? Bây giờ em sẽ cho nghe. Mọi người sẽ nghe cái clip này. Anh Bảo nhắc bây giờ em phải tìm cái clip này lại cho nghe.
Tại vì trong mỗi người đều có cái ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ trí tín. Vậy thưa thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải chắc theo cái nguyên điển của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình chắc theo cái nguyên điển của mình, hay là mình làm đúng làm sai, thì lúc đó nguyên điển của mình sẽ báo cho mình biết. À, nguyên điển của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai, hay là mình phải dùng thêm, học thêm cái nhân nghĩa lễ trí tín ở đời nữa thầy.
Ở đời cái nhân nghĩa lễ trí tín là rất hay, con người phải học cái đó. Không học đó đâu được, tiên học lễ hậu học văn. Vô lễ đâu có ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, trên mình muốn truyền pháp cho người ta mình phải có lễ độ, tiên học lễ hậu học văn. Mà lễ nghĩa trí tín không có đàng hoàng mà ai mà tin mình mà tu, cái đó là mình phải học, đó bắt buộc. Nhưng về người tu tại sao nó đi tới lễ lễ nghĩa trí tín rõ rệt, và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa, nó dứt khoát cái vấn đề đó. Rành mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tối mai nó mất hết à, tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Đi Châu gạt người ta thì nó cũng mất à. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Cái trung tim chân mày này, cái luồng điển này, này ê ê đây mà sau này nó mất ê ê đó, mình cũng cũng không thích nữa. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất, vì tham dục trượt được nó mất thì mình buồn, mình muốn có cái đó. Muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự đối với đời. Thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện lường gạt với ăn lấn người ta. Ăn lấn người ta tôi cũng không được nữa. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng ghê lắm. Khi những người nào có Mô Ni Châu là sợ nhất. Nói bậy một câu là tối cũng mất, nóng tánh cũng mất, cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi hết. Cho nên thấy những người tu này tự nhiên họ trở nên con người nghiêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được Tây Môn Đi Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút, người ta không có sai. Sai giờ sai phút là những người đã chưa đạt cái gì, tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ sai phút, vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó rồi, thanh sạch, phải làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Dạ, anh Bảo có nhớ cái gì thầy nói không? Cái cuối cùng.
Cuối cùng là cái pháp vô vi này là mình tự kiểm này, cái gì, cái nhân lễ nghĩ nghĩa trí tính là nó cái trật tự của đời. Mà ở đời á, mình không có giữ trật tự của đời á, thì nó loạn ở bên trong, cái luồng điển mình nó cũng không có tốt nữa. Nếu mình có ánh sáng là mình nói bậy, là mình không giữ lời hứa, hay là mình nóng tánh, mình không có liêm sĩ trật tự, thì tự nhiên mình mất cái luồng điển đó. Thành ra cái nhân lễ nghĩa trí tính là cái trật tự của đời, mà cái đó nó cũng giúp mình để cho mình tự kiểm. Thành ra cái người mà trở về với trật tự rồi đó, thì ở bên trong về cái luồng điển của họ, thì cái trật tự của đời họ cũng giữ. Cho nên hứa mấy giờ là đúng mấy giờ, không sai giờ sai phút. Cái người mà không giữ được cái chính xác của giờ giấc á, là cái tâm nó còn loạn, chưa có được thanh sạch. Mà cái người mà trở về với cái trật tự của mình á, cái tâm mình được thanh sạch rồi đó, thì giờ giấc lúc nào cũng đúng hết. Thành ra ông thầy á, thì mình có để ý khi mà đi theo ổng á, thì ổng nói, mình nói với ổng mấy giờ đi á, là trước giờ đó là ổng đã sẵn sàng rồi, mình đúng giờ là ổng ra khỏi cửa. Người nào muốn đi theo mà đi trễ thì ráng chịu thôi, chứ ổng tới giờ là ổng đi à. Mình nói với ổng là mấy giờ phải khởi hành đó, là mấy giờ đúng là ổng đã sẵn sàng rồi, đúng giờ là đi thôi. Còn mấy người nào mà bị trễ đi theo sao ráng chịu, ổng bỏ, ổng có đợi. Thì cái giờ giấc, cái người mà tu lập lại trật tự là cái giờ giấc nó quan trọng lắm ở dưới thế gian đó. Còn ở trên thiên đàng đó, thầy nói cũng như chư tiên họp, nói mấy giờ mấy phút họp là trong đúng giờ đó, tới họp chút xíu là xong rồi. Tại vì họp bằng ý mà giải quyết một cái là xong rồi. Mấy người nào mà đi trễ giờ vừa tới đó là trễ chút xíu thôi là người ta đã giải tán hết trơn rồi, xong hết rồi. Thành ra cái sự chậm trễ đó, mà cái sự mà mất trật tự đó, thì khó mà trở về với bên trên được. Tại vì bên trên là cái trật tự nó càng ngày càng gắt gao. Khi mà mình trở về với mình càng thanh nhẹ thì cái trật tự nó càng gắt gao. Cho nên ở đời đó, cho mình học mấy cái trật tự theo cái luật đời đó, là nhân lễ nghĩa trí tính đó.
Cái giờ giấc quan trọng lắm. Thầy dạ. Nói trễ tàu là bơ vơ. Trễ tàu là bơ vơ. Trễ tàu là phải bơ vơ, không có ai chờ mình hết.
Có cái câu thơ làm sao nữa, Eli nhớ không?
Trễ tàu
sẽ đặt tới đâu?
Đặt tới đâu?
Máu đào sống động.
Chúng nhớ con câu à?
Máu đào sống động chuyển giao thế tình.
Cho nên á, cái gì cũng vậy. Thí dụ có những khi mình có chuyện gia đình đột xuất, cái đó mình không nói, nhưng mà theo một cái thói quen á, là phải tập học cái trật tự ở đời trước. Cái đó quan trọng lắm nha. Nếu mà cái đạo mình, cái đời mình đã không xong thì cái đạo cũng khó thành. Cái đạo, cái đời nó cũng liên quan rất là nhiều, mà cái đời mình phải lập lại trật tự. Cái trật tự rất là quan trọng nha. Cái clip này em sẽ ra đó, rất là quan trọng đối với người tu. Người đời đã khó rồi nha. Tại vì anh nhớ tất cả những cái cơ cấu tổ chức nào cũng vậy, cái sự nghiêm khắc bây giờ giấc nó ghê gớm lắm. Đạo cũng vậy nữa. Mình đừng nghĩ là nó không có một cái ranh giới. Nó có ranh giới hết mà mình không thấy á. Nó là vô hình mà. Tại vì khi mà cái sự trật tự mình có đó, là bên trong mình sẽ lập lại được. Còn nếu không thì nó sẽ bấn loạn, nó sẽ lộn xộn. Hồi nãy thầy có nói đó, làm cho tâm mình loạn đó. Cái người mà không có giờ giấc chính xác là cái tâm nó loạn lắm. Nhưng mà cái người cái tâm nó không loạn, cái giờ giấc nó chính xác lắm. Phải đi trước người ta. Làm bất cứ một chuyện gì cũng vậy, từ nhỏ đến lớn là em làm trước người ta 30 phút. Lúc nào em cũng đi tới đó trước bằng 30 phút. Mình chờ người ta được không có sao. Nhưng mà đừng có để người ta chờ mình. Trong công việc em chưa có bao giờ bị sếp nói hay giám đốc nói là em đi trễ, chưa bao giờ có. Suốt mấy chục năm làm việc em chưa bị. Cho nên năm ra em cố gắng giữ cái đó hoài. Cái đó là lễ nghĩa trí tính ở đời. Phải giữ cái trật tự đó. Thì khi đó cuộc sống mình, người ta mới có cái tôn trọng với mình. Là biết chắc chắn nói tới Elisa, nó không bao giờ nó nói cái chữ trễ trong đầu. Còn nếu mà mình trễ hoài đó, cái mình sự bơ vơ của mình nó có. rồi người ta thấy được cái trật tự mình không có, ở đời mình không có cái trật tự. Rồi, câu hỏi đầu tiên ha. Nhiều câu hỏi, câu hay lắm nha, mà tại vì chắc phải nghe từ từ. Bây giờ em cho câu hỏi đầu tiên, tại vì còn nào của bạn đạo mấy tuần trước. Câu hỏi hồi quang phản chiếu làm chủ ngũ hành trong sải sát, lần đó mình có nghe nhưng mà tại nó mất cái mạng cho nên không có cho nghe được. Bây giờ em sẽ cho nghe ha.
Kiểu giờ xuống lang bang xuống thế gian đây, bây giờ làm ăn kiếp này kiếp nọ mất quân bình hết rồi. Cái giờ phút này mất quân bình là tại sao mất quân bình? Là không biết mình chết rồi sẽ đi đâu. Tôi làm ăn khổ cực thì tôi ăn no ấm, nhưng mà chút nữa tôi chết rồi tôi đi đâu? Hỏi nhiều đó tôi bơ vơ rồi tôi mất quân bình giống như thằng say rượu con đó. Cho nên họ tu họ tìm tàng trong cái sự quân bình, và họ tìm rõ cái sự giải thoát, họ mới thích tu. Nó có một cái lễ sống rõ rệt cho họ, họ mới thích tu. Còn tu mà không tìm ra cái lễ đó, ai tu làm gì? Tất cả chúng mình đều phải người ngu. Gạt người ta có dư mà, có dư đầu óc để gạt người ta mà tại sao mình tu? Thấy không? Là mình phải tìm một cái nào hay hơn và giá trị hơn để mình đi chứ. Mình đâu có đi tìm sự lũng mãi đâu. Ở đời làm ăn cũng khó khăn lắm, có đồng tiền mà tu không chịu chấp nhận sự khó khăn làm sao mà thành đạo. Không có tôn giáo nào không bị khó khăn hết. Ngay những cái đại đạo tại thế nó càng khó khăn hơn những thiểu số này. Nhỏ thì gặp nhỏ khó khăn của nhỏ, lớn gặp lớn khó khăn của lớn. Và đây chi để nó thích tâm, để nó lập lại trật tự, để nó thích ứng trong cái bánh xe tiến hóa. Và nếu không có khó khăn làm sao nó chịu sửa chữa mà để nó thích ứng trong cái bánh xe tiến hóa của thiên cơ sắp đặt. Từ đây tới 15 năm thiếu gì chuyện thay đổi nữa. Không ngờ, không ngờ, không ngờ xảy ra luôn luôn vậy. Không qua đi cầu này. Nếu mình không tu cái tâm cho nó vững, mà không nắm được cái luồng điển chủ trị ngũ hành của thể xác mình, kẹt hết. Tới giờ phút đó là bơ vơ rồi. Cho nên cái pháp này nó không khác mà. Chủ trị cái luồng điển tập trung ở đây. Rồi hồ quang phản chiếu mình làm chủ trên ngũ hành thể xác. Cho nên mình có quyền điều khiển, mình muốn nông nó ra, nông dẹp nó vô dẹp, mình có quyền điều khiển. Thì thượng đế không có bằng tâm. Một lúc đó thượng đế kêu mình là con của ngài, con của ngài. Còn không chịu tu mà tất cả là mình làm chủ mà mình không biết làm chủ mà để người ta làm chủ. Thì nó uổng cả một kiếp người.
Vui hòa, thanh quan tươi đẹp, trong giây phút kiếp người. Cho nên chúng ta quý báu được cảm hưởng hòa bình ngay trong tâm thức của chúng ta. Và cải tiến đúng theo luật của thiên cơ. Không có lệ thuộc ở sự kết tâm nữa. Rồi đây các bạn nuôi dưỡng trung tâm bộ đầu rồi. Kết tâm trung tâm. Núi lửa này chỉ cái nọ, các bạn cũng không nghĩ đến vấn đề chết, nghĩ đến vấn đề vô sanh. Các bạn là vô sanh. Thế gian tạm mượn thế xác của cha mẹ để ra đời, nhưng mà sự thật thực chất từ bi là vô sanh. Không có luân hồi nữa. Vô sanh, tiến hóa vô cùng. Để giữ cái ý niệm đó, thì các bạn không có bị mất của cả. Không có bị lý do tranh chấp. Cho nên ngày hôm nay quý vị đến đây, quý vị đâu có nghĩ của cả. Ban đầu quý vị thấy là cái tổ chức này rất nặng, sai tiền rất nhiều. Và tiền đâu có phải là cái gốc gác của chúng ta. Lãnh vực khai triển từ bi là gốc gác của chúng ta. Các bạn khai triển được từ bi thì các bạn xài một đồng có thể lấy lại 20 nguyên thôi, không có mất. Vì tâm từ bi thì lúc nào cũng có cộng hưởng hòa bình của các giới. Nên tâm phú vô cùng. Cho nên nhiều người đi đại hội, có nhiều người ý thức đi đại hội, nôn nức đi đại hội để có trao dồi thanh quan chư tiên chư Phật chứng minh quan chiếm luồng thanh điển để điểm đạo cho chúng ta trong lúc thanh điển. Thì lúc đó mới thấy là thực chất của chính mình, phải kiểm chứng được mới được, không phải nói ra cho người khác biết hay là dạy người ta tu. Không, tự nhiên phát triển chân lý là chân lý tròn trịa không thay đổi, đó là chân lý. Cho nên chân lý nó nằm ẩn trong tâm thức của các bạn. Các bạn nói ra ở đời thì em ngậm miệng nó lại nói, nhưng mà chúng ta có phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó khai triển ngay trung tâm bộ đầu. Lúc ta ngậm miệng là đầu chúng ta sáng, điểm từ bi chúng ta khai triển. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải quê đâu, các bạn là người văn minh nhất ở trần gian này. Đối với nhân loại, các bạn cảm thức chấn động trong ngũ tạng của các bạn, khai triển hòa hợp với chấn động của vũ trụ, cộng với thanh quan của chư Phật ban chiếu là chư hồi quan phản chiếu rõ là sáng suốt trong tâm các bạn.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên, thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gặt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển Quan Âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển Quan Âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra, rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu, là điển của Quan Âm. Vì Quan Âm là lo cứu trợ, phần của Ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh đức cho mình, thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Thì mình phải trở về với căn bản của mình, thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự, các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó, thì cái điển của Quan Âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình, mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương, thấy không? Đó, thì tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu, thấy không?
Rồi, anh Bảo tóm tắt nha.
Bây giờ có ba cái clip mà thầy nói về hồi quang phản chiếu. Thì cái đầu tiên á, thì thầy nói cái luồng điển chủ trị của ngũ hành, như là mình phải trở về mình làm chủ cái ngũ hành của mình đó. Rồi sau đó đó, cái luồng điển mình nó phát xuất lên đó, lên trên đó, rồi mới nó cái tiếp xúc với cái luồng điển bên trên này, nó mới chiếu xuống, mới kêu là hồi quang phản chiếu. Cái thứ nhì thì thầy nói cũng là nói tới cái chấn động của ngũ tạng. Ngũ tạng là nó cũng liên quan tới ngũ hành, nó cộng với cái thanh quang của chư Phật ở bên trên chiếu xuống cho mình thì nó mới có cái sự hồi quang phản chiếu. Cái thứ ba thì thầy nói là ai cũng có cái luồng điển sáng xuống ở bên trên đó, nhưng mà mình phải xuất phát lên đó, thì ở bên trên nó mới chiếu xuống cho mình, kêu là hồi quang phản chiếu, nó chiếu ngược lại đó, cũng như cái luồng điển của Quan Âm ở trên là chiếu xuống cho mình thấy rõ sự tâm tối của mình. Thành ra cái gốc gác của mình ở bên trên nó có rồi, mà mình ở trong này mình phải xuất phát, mình đi lên hòa với cái luồng điển của bên trên đó, rồi mình mới đem cái ánh sáng nó xuống chiếu rọi lại cho mình để thấy sự tâm tối của mình, kêu bằng hồi quang phản chiếu. Cái ánh sáng đó là từ bên trên đã có, mà mình phải lên phát xuất lên trên rồi nó mới chiếu trở lại.
Dạ, khi mà cái tinh khí thần mà nó trụ á, là nó phải phát quang để cái luồng điển khi mà nó đi lên, nó xuất phát, nó đi lên từ cái đó đó. Là thầy phải nói là khi mà mình làm chủ được cái ngũ hành này, chủ trị được cái ngũ hành này, mình quản lý được hết cái ngũ hành này á, thì cái luồng điển mình khi mình phóng đi lên á, thì bên trên nó quang thế âm chiếu xuống cho mình, hay là có những lúc có chư Phật chiếu của mình, hoặc là bên trên chiếu xuống sự sáng suốt cho mình, cũng như mình có cái thiên liên tánh vậy đó. Thầy nói tất cả mọi người đều có những cái phần hồn sáng suốt ở bên trên, cái gốc là như vậy đó, nhưng mà tại vì mình chưa có xài được, là bởi vì cái sự thanh nhẹ mình chưa có đưa lên được, giống như một ông Phật. Ông Phật thì phải khi mà ông đưa lên rồi đó, thì cái sự sáng suốt nhất là ở trên tam hồn mà tuốt trên cao nhất. Cái hư không đại định là cái xuống, chiếu xuống hoài, đó là cái sự chiếu xuống của bản thân ông Phật nha. Còn mình là phải nhờ cái sự sáng suốt của cái người mà cái thiên liên tánh của mình, hoặc là vị cứu tinh của mình, hoặc là cái tam hồn của mình, là khi đó là mình cao lắm. Còn cái người thấp của mình là cái luồng điển phải trụ, có nghĩa là cái tinh khí thần phải trụ, thì cái hồi quang khoảng chiếu nó mới trở lại. Cho nên lúc đó người mới thao thao bất tuyệt. Lúc đó là nói là trôi trải đó, cái người mà thuyết pháp mà không có bị ngắt đó, là đó là cái người đã trụ được cái bản thể rồi đó, ở trên nó chiếu xuống rất là nhanh nha. Và dưới này phải nhẹ, phải phóng lên thì ở trên nó phản chiếu xuống được, còn không nhẹ nó không lên được. Rồi câu tiếp theo, người tu đúng ngộ là pháp vô vi. À, nếu mà không cho nghe băng anh Bảo nói sao?
Đúng ngộ là đi đường tắt á.
Rồi sau đó tại sao nó là pháp vô vi?
Pháp vô vi là giúp mình là con phép phép tu tắc á, là mình đi thẳng về điển giới đó.
Ừ, đúng rồi đó. Thôi giờ mình nghe chút xíu ha, cái đó đúng rồi đó, không có sai nha. Không có thiếu, trong hệ không sai, không có thiếu.
Thầy thì khó quá. Thầy thì chấm điểm khó quá.
Thưa thầy, con gái tôi đã hành thiền và trường trai được khoảng một năm, vẫn chưa thấy ân chứng gì. Nhưng có một điều tôi lo ngại là có phần thiêng liêng nào đó báo mộng rất chính xác mỗi khi gia đình hay trong thân nhân có việc gì xảy ra. Cúi xin Đức Thầy phóng thanh điển giúp cho con gái tôi khỏi bị lôi cuốn bởi phần thiêng liêng nào đó. Rất cảm ơn Đức Thầy.
Vì trong một năm chưa thấm thiêng, ba năm nó mới thấy tánh nó. Nó phải một người mà nhảy xuống biển muốn lội lên bờ cũng phải bơi nhiều nhịp nó mới tới bờ. Cho nên trong lúc mới tu một năm cũng trên đường trở về bờ, trong lúc mình lạc giữa biển thì nó phải có những sự trở ngại chính định. Không nên nghi là thiên liên nhập xác, đó là cái ấp mình tự hư mà thôi. Chính mình thiếu quốc thích hòa đồng, mình cũng đang lội giữa biển như con. Mình không có thể nói mình đúng hơn con, phải hiểu chỗ này. Cho nên trong lúc bơi lội kể dạy người khác không có giống nhau, cho nên phải hiểu thì mới dễ tha thứ và thương yêu. Nếu mình ôm cái chấp mà nói con tôi nó bị người ta nhập, nó bị ma phá, thì cái từ quan mình không có chiếu cố cho con được. Vì mình đặt vấn đề nghi vấn tạo loạn cho chính mình và phóng ra tà khí cho con, làm cho con càng ngày càng bận rộn nghi nan là mình bị ma nhập. Cái kỳ thật là khối thần kinh mà thôi. Khối thần kinh nó ổn định thì tự nhiên nó yên, thanh lọc rõ rệt, cởi mở phát triển. Bây giờ cái phương pháp của vô vi là thanh lọc sơ hồn, pháp luân thiền định nó đương thanh lọc. Thanh lọc chưa đúng mức, luồng điển bên trong chưa phát triển, chưa trụ thì nó còn hơi mập mờ một chút. Khi mà trụ rồi tất cả hiểu hết, không có phải lo. Cho những người tu vô vi giữ đúng pháp thực hành, không học mà tiến. Gia đình thấy họ ngu, nhưng mà một ngày đó cảm nhận rằng thấy người đó thông minh, vì nó bước vượt qua cái tình số và nó ở cái giới sáng suốt, minh giải những chân lý trong nội tâm của nó, nó mới ảnh hưởng cho những người khác. Cho nên những người tu thiền đây là cũng như bước vào đại học, cứ khuyến khích họ tu thiền, rồi họ sẽ thi từng giai đoạn học. Họ cũng đậu doctor đàng hoàng, bác sĩ tâm linh, phân giải bất cứ trường hợp nào sẽ đến, họ lui về thanh tịnh là họ phân giải được. Thì lúc đó mới thấy được cái giá trị của vô vi. Tu thiền mà đạt cái tự tâm minh tâm thì điều cần thiết cho nhân sinh tại thế. Không phải học chữ mà đắc pháp. tâm thức mới là đạo Phật. Chữ là gì? Chữ là ở thế gian ghi chép mà thôi. Luận đai đi xét lại, đọc đi đọc lại, đọc trình độ của người đã ghi mà thôi. Cho nguyên năng của đó là tự nhiên và hậu nhiên và vô sanh, là một nguyên lý sống động nhất của cả các không vũ trụ này. Từ con vi trùng vạn vật cho tới con người đều là ở trong nguyên lý vô sanh chuyển hóa theo nhịp độ sẵn có của chính nó. Cho nên người tu đốn ngộ là pháp vô vi để thức tâm và hiểu tất cả những sự kích động và phản động, chấn động của cơ tạng, hòa hợp với cả càn không vũ trụ, nắm được nguyên lý sanh tử luân hồi, thấy rõ rệt, quán thông ổn định, thanh tịnh xuất phát. Cho nên người tu về pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là chỉ đi đóng góp về phát minh ở tương lai của vũ trụ.
Không bằng ngàn tháng mới có sự đốn ngộ, không thì sự đốn ngộ là gì?
Đốn ngộ là đường tắt đi ngắn, đi thẳng, cắt đứt để đi tới thẳng, thay vì đi lòng vòng.
Đó, anh Bảo nói đúng rồi đó. Nha.
Mày nói nhiều chuyện quá ha.
Dạ. Anh Bảo tóm tắt nha.
Không phải học chữ mà đắc pháp, mà cái tâm mình nó phải thức mới là đắc pháp. Tại là mình từ tự nhiên hồn nhiên, là từ thầy nhắc cái chữ hoài là vô sanh, mình chuyển quá theo cái nhịp đốn ngộ của vô vi, là cái chấn động của mình phải hòa với càn khôn vũ trụ, quán thông và ổn định. Lúc nào thầy cũng nhắc tới cái tự nhiên và hồn nhiên, và nhắc tới cái nguyên lý vô sanh đó. Từ côn trùng vạn vật cũng là từ vô sanh, là từ thượng đế đó. Không sanh không diệt đó. Thì nó mới đi tới vô cùng.
Hồi nãy thầy có nói thêm á,
nói nếu mà mình nghi vấn đó, là mình không phóng từ quan cho con mình, mà mình phóng tà khí cho nó, ghê quá à.
Dạ, cho nên đâm ra đó, có nhiều khi mới tu á, thì thầy có nói là một năm chưa nhấp nháp gì hết, không có thấm tháp gì hết, ba năm mới thấy tánh.
Mới bắt đầu thấy tánh rồi chứ không có thấy
bắt hết. Đầu nha, thật sự thấy tánh rồi đó, và cái sửa cái tánh không phải đơn giản, thấy vậy mà không phải dễ nha. Tưởng là mình đã sửa không phải đâu, nó còn nhiều chuyện lắm.
Mình không thấy hả?
Có khi mình thấy mình không sửa, hoặc là mình không thấy cũng có. Những cái đó mình nghĩ quá bình thường á. Thí dụ như nè, nhanh quá thầy cũng không cho nè, chậm quá thầy cũng không cho nè, so đo nè, tự ái buồn tủi nè, giận hờn nè, ghen ghét, những cái tánh xấu là thầy đem ra hết. Những cái đó mà sửa được á mới được. Tại nhiều khi mình không thấy, nhiều khi mình không thấy đó nha. Mình chạy theo người ta mình cũng bị nữa. Mình cứ không lo, mình cứ chạy theo người ta hoài cũng bị. Cái gì ông thầy ông cũng la đó. Tại vì cái pháp mình là cái pháp đi ngắn, đi thẳng, không có đi lòng vòng. Có nghĩa là cái gì nó có là nó cứ đi hoài vậy đó, làm đúng một đường đó, chứ không có cái lòng vòng. Mà mình thì chỉ có một cái đường mình đi thôi, mà mình đi nhiều đường quá nó cũng mệt lắm. Một đường mà làm không xong á, đó là cái sửa tâm, sửa tánh nó khó lắm á. Trở về với cái tâm thức của mình á mới là đắc pháp, chứ đâu phải là dễ đâu. Nãy thầy nói chữ đâu có đắc, chữ là khó đắc lắm ạ. Nhưng mà cái hành trang mình phải đem theo, mình phải hiểu được cái gì ông Phật ông nói, mình phân tích được, mình hiểu được cho nó sâu xa hơn. Chứ không mình sẽ hiểu có chút xíu à. Mình hiểu chút xíu thì mình sẽ phân tích chút xíu, mà mình chỉ hiểu chút xíu đó thôi. Thì cái hành trang của mình đem ra nó nhẹ nhàng quá, nó không có đủ. Phải học nữa, nó học rất là nhiều.
Nên cái luồng điển mình thầy nói là nó phải trụ, nó mới thông minh, nó mới vượt qua các tầng số, mới sáng suốt, nó mới minh giải được chân lý.
Dạ, mình phải lặp lại trật tự. Lúc nào thầy cũng nói lặp lại trật tự là vậy đó. Phải có cái trật tự bên trong này, khó lắm đó.
Tại vì đi càng lên trên, cái trật tự nó càng gắt gao hơn đó. Tại vì nếu mà càng khôn vũ trụ không có trật tự thì đâu có hoạt động mà giúp cho nhân sinh sinh sống mà phát triển tiến hóa như vậy được.
Đúng rồi.
Phải cai quản biết bao nhiêu, mà nếu mà không có bộ máy đó mà không có trật tự là nó hư hết rồi.
Đúng rồi. Cái câu tiếp theo đó là nói về phục vụ. Thật sự mà nói cái phục vụ này nó cũng rộng lắm nha.
Nó nói cái chuyện đề tài đó.
Rộng lắm á, nó rộng lắm. Nó cả một cái đề tài ha. Bây giờ mình sẽ cho một góc độ về phục vụ thôi, chứ không có phải là tất cả những gì trong cái phục vụ ha, mình chỉ nói một góc độ thôi.
Ừ, không có đủ thì giờ mà để nói hết phục vụ đâu.
Dạ, cái phục vụ, cái tinh thần phục vụ nó cao lắm, nó đủ chuyện hết đó, đời đạo đó, nó khó lắm. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cho nên ngày hôm nay tôi về đây và những tài liệu các bạn nó liên tục nghe tôi giảng ở các nơi. Rồi, chính các bạn cũng nghe chưa hết, tới bây giờ cũng nghe chưa hết. Rất nhiều, đóng góp quá nhiều, làm việc cho các bạn quá nhiều. Bây giờ chỉ chờ các bạn làm việc cho bạn rồi cho chuyện thật. Cho nên trước giờ phút tôi ra đi, mong rằng các bạn nên ý thức được hai chữ phục vụ. Phục vụ của Chúa, phục vụ của Đạo, phục vụ của Thánh Thiên, phục vụ của Phật. Phục vụ của các bạn phải làm ngay bây giờ. Tinh thần phục vụ không bao giờ sao liễn, sao chuyến. Giữ tinh thần đó ngay trong gia ca, ngay trong xã hội. Từ giờ phút lâm chung cũng phải phục vụ. Gương tốt lưu lại tại trần là phục vụ. Gương xấu lưu lại tại trần là phá hoại. Bạn phải hiểu cái này. Cho nên quan trọng lắm. Chúng ta là một con người rất quan trọng của càn khôn vũ trụ. Chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ sai đó. Rất quan trọng. Các bạn có tam cõi thiên địa nhân, tình khí thần, thượng trung hạ, khác càn khôn vũ trụ đâu. Nó là một. Hành động các bạn tốt, khai triển, đi lên, hòa cảm trong tam giới, để đem lại sự bằng an cho quá địa cầu, bằng an cho các nơi, chư Phật chư tiên kính nể các bạn và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Nó rất rõ rệt, cho nên phải giữ tâm lành mà tu học. Nếu không thì tự mình chôn sống mình, chứ chẳng có ai có quyền chôn sống mình.
Dạ cảm ơn thầy quá, nhiều quá, thầy nói nhiều quá. Thôi, cái kiểu nào cũng có hết. Đó, thế gian.
Bởi vì nói để các bạn thấy rằng cái tinh thần phục vụ không phải phục vụ cho một người. Người nào cũng có hết. Mỗi người một kiểu có hết. Rồi để đó, tối nay sẽ tích làm sẽ mai nhẹ.
Nhưng mà còn một cái cuối cùng nha.
Thành tâm phục vụ chẳng lo phiền. Chúng ta nhìn thấy Thượng Đế đang phục vụ tất cả quần sanh, vạn linh, côn trùng cũng được tia sáng của Thượng Đế phục vụ. Thì chúng ta phải thành tâm phục vụ cho người kế tiếp. Khi mà các bạn thành tâm rồi, đâu có lo phiền. Thấy việc làm hàng ngày, làm không hết. Cứ tiếp tục như vậy, trong tinh thần phục vụ của Thượng Đế là chúng ta không có nghèo, không có khổ. Ai cũng kính mến và thương quý chúng ta. Nếu chúng ta chịu hạ mình, nhịn nhục, phục vụ, thì lúc nào cũng khỏe mạnh và sáng suốt. Tu là phải sửa. Tu mà không có sửa cái tánh tham thì đâu có bằng lòng phục vụ. Người không bằng lòng phục vụ là người có ý đồ tham lam. Muốn người khác phục vụ mình, mình trở nên lười biếng, suy yếu và không tiến qua nổi. Chứ làm người đạt được cái gì, hành được cái gì, nên cống hiến cho chung. Người tu sửa được, tự nhiên xuất ngôn hiền lành, khuyên lên người kế tiếp và muốn người kế tiếp cùng tu. Đó là hạnh đức của mọi chúng sanh tại thế gian đều có.
Hay ha.
Ừ.
Thấy không, phục vụ nó cũng nhiều chuyện lắm. Nhưng mà thôi bây giờ mình gom gọn lại trong ba cái đề tài này.
Gom gọn lại ba trong bài tài này ha.
Dạ, ba cái chuyện này thầy nhắc ba bốn chuyện lần đó.
Ông nói ông đóng góp phục vụ nhiều quá mà mình nghe chưa hết nè. Ông nói ông đóng góp quá nhiều, hả? Cho mình, cho chúng sanh. để mình hiểu được cái sự phục vụ của Chúa, của đạo, của Phật, phục vụ của mình. Tinh thần phục vụ không bao giờ xao xuyến nha. Cái đó là tới giờ phút lâm chung cũng còn phục vụ nữa. Phục vụ bằng cách nào? Bằng cách để lại một cái gương lành để ảnh hưởng chúng sanh, lưu lại tại trần. Cái đó cũng là cái phục vụ, thay vì để lại cái gương xấu, mình để lại một cái gương lành. Là tới giờ phút lâm chung cũng còn phục vụ ở chỗ đó. Trong, trong mình nó có tam giới, thì bên ngoài nó cũng có thiên địa nhân, cũng có tinh khí thần thượng trung hạ. Thì mình hòa cảm với mọi giới thì phải có cái tinh thần xây dựng. Nếu không mình chôn sống với mình, thì nó nấm mồ, thì nó hay làm mấy cái bài thơ, thì hay nói tạo nấm mồ. Mình chôn sống cái phần hồn của mình, nếu mà mình không có cái tinh thần phục vụ. Tinh thần phục vụ là mình không có, ông trời ông luôn luôn ông phục vụ, là không có cho mình lo phiền gì hết. Vạn linh côn trùng vạn vật đều được phục vụ, thành tâm phục vụ người kế tiếp. Thì cái việc làm hàng ngày của mình làm không hết, mà mình cũng không nghèo không khổ, mọi người kính mến. Thì mình phải học cái hạ mình phục vụ, lúc nào mình cũng được khỏe mạnh sáng suốt, mình sửa được cái tánh tham của mình thì mình bằng lòng phục vụ. Thì cái những cái gì mà mình đạt được mình cống hiến cho chung, muốn có mọi người kế tiếp cùng tu với mình á, cái đó là cũng là cái tinh thần phục vụ. Thì nói một vài khía cạnh thôi chứ nhiều chuyện lắm mà.
Nhà phục vụ đời đạo, cái đầu tiên là phục vụ cho cái gia đình của mình, chồng con, vợ con, cái đó cũng là phục vụ. Gia đình, anh em, cha mẹ cũng là cái phục vụ. Nhưng mà cái phục vụ đó, đó là phải nhịn nhục nha, hạ mình nhịn nhục.
Hạ mình mới phục vụ được. Không làm dẹp cái tánh tham của mình.
Như thầy nói, giúp là giúp, không có nói đi nói lại. Làm là làm, chứ không có được nói đi nói lại. Cũng giống như mình cứu người ta, đem cho người ta 10 đồng thì đừng có kể hể hết cả làng. Cho nên những cái đó là, cái đó là thầy hay nhắc ha. Cái tinh thần phục vụ là đời đạo, đời một chuyện, còn đạo nữa là còn cái phúc, cái xác này nữa. Còn cái xác này nữa, phải lo cho cái xác này, nó phục vụ cho cái xác này nó được thanh sạch. Đó là cái khó nhất. Mà mình phải đầu tiên là phải sửa tâm, sửa tánh đó, thầy nói đó. Không có được tham đó.
Bây giờ cái tánh tham muốn này muốn kia muốn nọ là còn tham á.
Dạ, cái tham là khó lắm á.
Phục vụ bất vụ lợi, không có nghĩ gì khác hơn, chỉ biết phục vụ thôi chứ không có nghĩ gì, không có tính toán đó, đó mới được.
Mình tự động mình làm bất cứ một chuyện gì, mình tự động là có người sẽ giúp cho mình, không có quan tâm là đạt hay không đạt, mình cứ làm theo cái thành tâm của mình. Mình làm tận tâm, mình phục vụ, mình không cần nghĩ là người ta biết hay là không biết. Tự nhiên ông trời biết, thầy nói mình làm bất cứ chuyện gì ông trời ông thấy, không phải người phàm thấy. Mình làm bất cứ chuyện gì là ông trời thấy, không phải người phàm. Không có làm cho người thế gian, làm cho người phàm, mà làm cho ông trời. Ông trời ông thấy, ông chấm điểm mình á, chứ không phải ai chấm đâu.
Trời cũng chứng tâm.
Chấm điểm á.
Chấm điểm à.
Chấm điểm à. Có nhiều chuyện nói lắm mà em chưa dám nói. Phát lương đó nha. Có phát lương đó nha.
Cái này đánh lương đàng hoàng á.
Phát lương là không thiếu đó nha.
Nhưng mà ông thầy ông nói cái lương đó là lương thật. Không phải đốt, dạ. Đốt không có cháy.
Và thầy cũng có nói cuộc sống sẽ rất là đầy đủ. Không có thiếu thốn với ai hết. Không có nghèo khó đâu. Còn nghèo khó là có nghĩa là còn cái tham. Cho nên mình cái đó là chắc chắn. Người tu vô vi mà đứng đắn là không có thấy nghèo khó.
Thì thấy cái gương của ông thầy á.
Dạ. Ông nói á, ông nói vậy nè, ông nói đó, tôi đâu có lo gì. Tôi có một cái đồng hồ một tôi cho người ta. Ở nhà la quá trời la, nhưng mà tự nhiên đem lại cho tôi cái đồng hồ Omega. Đồng hồ Omega cái thời năm bảy mấy nó mắc lắm á.
Nổi tiếng mà thời đó là Omega nổi tiếng nhất mà.
Dạ, rồi ngay cả hôm qua bên này ông nói em tu á, tôi đâu có lo gì. Nhà tôi tủ lạnh tôi cũng không biết có gì, mà hũ gạo tôi cũng không biết, rồi tủ quần áo tôi cũng không biết, nên tự nó chăm hoài.
Tự động đem tới à?
Tự động đem tới chăm hoài, đầy nhóc hũ gạo. Cái bếp thì đôi, tủ lạnh thì đầy nhóc đồ ăn, quần áo thì đầy nhóc, ông đâu có mua đâu.
Đồ ông là ông đâu có đi mua đâu, người ta mua cho ông không. Đúng rồi.
Ông Phật cũng khác người ha. Mình phải
để gương lành ha.
Cái gương đó là mình theo hoài là vậy đó. Cho nên á, muốn trở về một ngôi vị của một vị Phật không phải đơn giản nha. Mình nhìn thấy á, mình tưởng thôi, chứ còn thật sự cái thực tế nó khác nha. Từ sau nó có cái câu hỏi rất là vui, thì em sẽ nói thêm. Nó không phải đơn giản, không có cái gì đơn giản hết đó. Mình nghĩ đơn giản nhưng mà phải đơn giản.
Nhưng mà đơn giản đâu có nói chuyện tu chứ mà nói hoài.
Dạ, tại vì nếu mà đơn giản quá đó thì nói thiệt bây giờ là chắc em nghĩ chắc triệu triệu người tu vô vi. Nó mà đơn giản nha, nếu mà nó đơn giản là triệu triệu người tu vô vi. Bởi vì một người truyền tới 10 dạng, 10, thầy nói là dạng người mà. Dạng người có nghĩa là một người chuyện triệu thôi.
Nhưng mà tại vô vi khó quá, người ta khó truyền.
Cho nên nó khó lắm, không phải dễ. Trở về được ngôi vị của một vị Phật như một cái vị Phật là phải có cái từng cái giai đoạn một, chứ đâu có đơn giản. Nếu đơn giản thì bây giờ là đâu phải nhóm mấy chục người, một nhóm phải là cái ngàn người mới đúng, phải không?
Đại trình độ chưa có.
Cho nên cái đó phải có cái sự dày công lắm. Nhưng còn tiếp theo.
Ông thầy ông đâu có đi giảng mấy chục năm cho khổ. Dạ,
ổng đó là làm một cái đề, một cái tiền đề cho mình, có nghĩa là ổng phải bỏ cái sức của ổng ra. Ngày xưa ông Tư ổng không có vậy, ông Tư là ổng chỉ xuất hồn đi lên đi xuống rồi xuống điển rồi ổng lấy về sách vở để cho ông thầy ổng thu thập hết cái đó, để mà từ đó bắt đầu ổng phổ ra. Mà cái phổ của ổng rất là khó ở chỗ, khó mà dễ nha. Khó mà dễ ngành bảo, khó là như thế nào là hầu như cái người đi theo từ bên Việt Nam qua nó cũng không có quá nhiều. Chỉ từ những người đó, rồi nhờ những cái người ở bên Mỹ mới đem những cái đó tổ chức những cái cuộc gặp mặt cho cộng đồng, cái từ cái đó mới lan truyền ra. Có nghĩa là sắp đặt sẵn, đó là ông trời sắp đặt sẵn cho những cái chuyện đó để cho thầy ông phổ đạo, để có những cái phần đó sau này cho mình. Mặc dù cái thời điểm đó kỹ thuật nó không có được như bây giờ, nếu mà như bây giờ thì tốt hơn, nhưng mà cái thời điểm đó cái thu âm cũng xấu, mà cái người làm cũng không có chuyên môn, cho nên cái sự phổ đạo của ổng là khó. Nhưng mà dễ là như thế nào, là tại vì có những người tới đó là họ không có tu, họ vô là họ cứ tấn công liên tục, họ tấn công liên tục, nhưng mà thật sự á, những cái đó đó ổng quá giải rất là nhanh, thì những cái đó đó từ từ những người đó người ta đang khổ mà. Ta bực à, ta nói ông thầy, ông ta đang đi chống bán cái này, đập chống bán cái kia, tổ chức cái này, tổ chức cái kia rồi. Họ chống bán, khi mà họ nghe được có một số người họ cũng vô được. Mà từ cái đó nó mới lan tỏa ra. Còn bây giờ nó khác hơn. Cái đó là tại người ta không biết gì. Từ cái số 0, bắt đầu người ta vô, người ta mới có những cái có. Bắt đầu người ta học những cái có. Còn bây giờ là khác rồi, bây giờ là cả một cái thời gian dài rồi. Ông thầy ông đi rồi, cái người kinh nghiệm quá nhiều. Cái người mà gặp thầy là quá nhiều, tại vì ít nhất cũng là 500 người, phải nói là ít nhất 500 người nha, mình nói là một cái số lượng, còn lớt lại đi mà nói 500 đi, mình không nói 2-3 ngàn mà nói 500 thôi. Những người còn rơi rớt lại đây là những người đã có kinh nghiệm rồi, có nghe những cái gì ông thầy cũng giảng rồi, thì cái người đó cái sự sáng suốt họ có, bởi vì họ nhận xét được. Cái đó là cái khó sau này, cái khó sau này chứ không phải khó trước đó nha, tại vì cái thời gian đó là họ tích lũy rồi, còn sau này á là cái khó khó hơn, có nghĩa là cái sự nhận định của cái người thiền á, hành giả đó là họ rất cao hơn một bậc rồi. Có phải không anh Bảo? Bây giờ anh Bảo nè, anh Bảo đi mở một cái khóa học mà không ai biết cái gì về thiền á, nó khác với một cái khóa học cái người đã học rồi và cái người đã thiền rồi và cái người đã nghe thầy nói rồi, nó khác nhiều lắm. Cái trình độ nó khác nhau nhiều lắm. Cái người kia đó này nó lộn xộn hết, tại vì nó không có trật tự mà nó lộn xộn hết, thì anh sắp xếp lại nó dễ hơn. Còn cái người đã có trật tự rồi thì anh phải nâng cái trật tự đó lên.
À, dễ hơn tại căn bản có rồi.
Đúng đó, rồi.
Mình chỉ cần phân tích chút xíu là hiểu rồi.
Đó, mà cái sự sáng suốt người ta có.
Mình chỉ cần nhắc chút xíu là hiểu rồi.
Đúng rồi, còn cái kia là cái trật tự nó không có, nó lộn xùm ngầu hết trơn, giống như ông thầy ngày xưa đó. Bây giờ anh nhìn thầy anh Bảo sự nhìn thấy cái khác nhau gì đó.
Nghĩa là hồi xưa thầy mà muốn lập lại trật tự mà để giảng cho người ta nghe khó lắm á. Thành ra cái sự sáng suốt của ông Phật mới đủ làm cái chuyện đó.
Và đó, nhưng mà cái ngày đó của ông Phật á, thấy khó mà dễ. Dễ là sao? Là tại vì không biết gì hết, mà khi thầy giảng đúng rồi cái nó nghe nó, đâu có ông nào nói giống ông này. Đúng không? Mà bây giờ là khác, bây giờ là người ta nghe hết rồi. Tại vì bạn đạo nghe hết rồi, mà anh Bảo muốn giải thích cho bạn đạo nghe là phải giải đúng và chính xác, người ta mới nghe. À, cái khó là cái khó chỗ đó. À, thấy dễ mà khó. Dễ là chỗ nào? Dễ là người ta vô cái ta hiểu liền, tại vì anh Bảo nói đúng thì người ta nghe nó vô liền. Nhưng mà phải có sự chính xác. À, nó có khác cái chỗ đó. Ông Phật ông đi truyền đạo, mình phải nhìn thấy ông Phật ông làm một cái bước thấy khó mà dễ. Thấy khó mà dễ nha. Tại vì kiểu đó ông truyền quá trời luôn, anh Bảo thấy không, người ta đặt những câu hỏi, có nhiều người đặt câu hỏi thầy lên gặp Thượng Đế thì sao, thấy ổng làm sao đó.
Chắc chắn à,
Đó là cái đó, cái chất vấn đề về cái đời nhiều hơn, là có nghĩa là coi cái ông này nó xuất hồn, muốn gặp Moni Châu á, cái khỉ gì là Moni Châu đó, người ta trong đầu người ta nghĩ vậy thôi.
Nói nhưng mà Phật gì ha, cỡ nào ha.
Đúng rồi, khi thầy ông giảng cái luận điển ông nâng người ta lên, cái người ta nghe, người ta hiểu, người ta khoái, bắt đầu người ta bỏ ra, người ta thiền. Đó là kéo lên liền á.
Kéo cái luận điển ông hút lên liền ha.
Nó thì cái đó thấy khó nhưng mà dễ là tại vì không ai giảng được những cái lời đó. À, còn bây giờ người ta nghe hết rồi, anh Hiền bảo hiểu không, người ta nghe hết rồi, tất cả bạn đạo đây là nghe thầy nói hết rồi, không phải là không nghe đâu, nghe hết rồi. Nhưng mà khi mà anh bảo muốn nâng cái tần số lên đó là phải cho cái sự chính xác, cần cái sự chính xác nhiều hơn,
mình phải dựa lên cái lời nói của thầy.
Đúng, phải lựa những cái đó.
Nếu mà cần... dựa lên lời nói của thầy mình nói ngang vậy là đâu có chính xác, làm sao mình lặp lại được hết.
Cho nên ông Phật ông nói vậy nè, ông nói thôi cứ nói đi, nói đi, nói rồi nó quen. Thật sự cái đó là nói quen cho đối với những người mà sau này đi ra nói cho những người mà chưa tu thì được. Tại vì người ta chưa bao giờ nghe thì mình có thể nói một cách rất là lưu loát, là tại vì người ta không có chừng nghe. Nhưng mà đối với những người mà đã nghe rồi á, nói tùm lum tùm la là người ta không nghe đâu. Người ta phân tích liền, người ta nói ủa cái này thầy đâu có nói đâu, tại vì mình không có đi theo sát cái lời của ông thầy, mình không có đi theo dõi, mình không có phân tích. Đó, cái đó là cái mà tại sao mình nghe nhiều để mà mình hiểu được cái sự phân tích của mình, cái sự sáng suốt. Bây giờ trong khóa học này hầu như đã qua mấy chục năm hết rồi, cho nên cái sự sáng suốt họ có, họ có cái sự phân tích. Có một ít người là mới thôi, nhưng mà cái sự phân tích nó có ở trong đó thì mới nhận xét được à, cái đó đúng hay sai. Chứ còn không thì cái sự khác biệt giữa cái người mà nói lung tung hết mà không có cái sự chính xác ở một cái lời của ông thầy á, thì là mình nghe mình biết liền. Cái người ta tu rồi, người ta nghe rồi, người ta biết liền. Cái khác nhau, cái khó mà dễ.
Bây giờ mình phải dựa trên những cái lời nói của ông Phật, ông nói về chuyện gì là phải coi ông nói làm sao. Bây giờ mình hiểu được sao thì mình khai thác thêm thôi, chứ mình không có thể chế biến được.
Thầy nói là cứ nói đi, nói những gì mình thấy được. Bây giờ mà nói cái những gì mình thấy được á, trong cái mỗi cái buổi thiền của mình á, nó không có bao nhiêu chuyện để nói hết. Tại vì mình chưa có ra khỏi bản thể để mình đi học đạo bên trên, để mình chuyển hóa giống như ông thầy. Cái đó mình nhận xét một cái câu nói của ông thầy, mình phải hiểu, mình phân tích. À, thầy có nói rõ ràng, thầy nói không có được nói lại cái lời của thầy, nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà mình không dựa lên cái lời đó mình phân tích á, thì không có thể nào mà nó lùm lum hết. À mà nay nó nói
ai cũng có lý hết.
Dạ, thầy nói sau này á, sau này thầy nói vậy nè, sau này có những khóa học gọi là vườn tiên hội đó, thì để cho cái lúc thời điểm đó nha, năm đó năm 85, thầy nói mở cái những cái quần tiên hội để cho những người xưng danh đó họ ra họ nói đi, họ phát tâm họ nói đi, rồi những người sau này họ sẽ phanh phui. Cho nên bây giờ mình được nghe nhiều rồi đó, cái mình có cái phân tích, chứ không thì mình vô mình dễ bị lắm nha. Sau này thầy nói cái bàn môn tả đạo rất là mạnh và toàn là những cái mà mình không thể nào mà mình không có kiểm soát được á. Mình mất tự chủ là mình dễ rơi vô những cái điểm đó lắm á.
Giờ ông đã cảnh cáo mình hết rồi, ông nói trước cho mình biết đó, nên những cái chuyện gì nó có thể xảy ra mà những cái điều nào nên tránh để mình không có vấp phải vô những cái chỗ đó. Thành ra những cái điển lên điển xuống rồi thầy mới ra, thầy cho học đủ hết, thầy nói có thâu băng hết trơn rồi, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là hiểu hết rồi. Vấp ngã vô trong cái vụ mà điển lên điển xuống, tại cái đó mình không có nắm vững, mình dễ bị người ta gạt.
Cho nên những cái gì mà phát triển trong cái luồng điển của mình, trong cái quá trình hành thiền của mình á, cái đó để cho mình thấy được cái sự tiến triển của mình thôi, chứ không phải tại cái đó mà tôi được cái này, tại cái kia được cái này, không phải vậy. Trong cái luồng điển mình phải có từ từ, nó có cái sự thanh nhẹ, nó đi từ cái thấp tới cái cao, chứ nó không có đi cái rẹt được nha, nó không có đi một cái rẹt được, không có. Cái người mà nếu mà đi một cái rẹt vậy là chỉ có Phật thôi. Ông đi có mấy tháng rồi, thấy không? Rồi cái mình cũng nói mình có mấy tháng mình thành Phật rồi, không có đúng, tại vì mình sắp xếp cái trật tự không có, ở đời mình cũng chưa thấy có. Sự giận hờn buồn tủi mình còn nhiều thì không có làm được cái gì hết. Cái đó không có làm được cái gì nha. Thầy nói không có tự ái, không có giúp gì cho quảng đại quần chúng đó. Mà ngay trong bản thể mình cũng không giúp được, thì làm sao giúp được cho quảng đại quần chúng? Mà mình nói là mình đạt được cái này đạt cái kia, thầy nói xưng danh sau này nhiều lắm. Cho nên mình nhờ, sau này những người kế tiếp họ sẽ phanh phui cái sự sáng suốt của đó, của họ, họ sẽ phanh phui những cái chuyện đó. Rồi, cho em câu cuối cùng ha. Hạnh phúc của người đạo. Hạnh phúc này cũng là một cái đề tài đã ra rồi và sẽ ra nữa nha. Cái hạnh phúc người đạo này nó nhiều chuyện lắm. Bây giờ em sẽ cho nghe hai clip đại diện thôi nha, tại vì nó rất là nhiều, nó giống như là phục vụ vậy đó.
Mình không nên tự cao tự đắc nữa. nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được, chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm phải làm trước, không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo song tu, hai nơi tiến hóa, thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự, tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ, thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn triền miên về sự sáng suốt cao siêu, kêu bằng hạnh phúc. Thấy chưa? Nhiều người không hiểu hạnh phúc. Tôi tu cầu xin trời Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền, có của riêng, cái đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền, có của riêng, là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi đi hại các bạn. Còn ông Tám, ông Tư cho các bạn trả nghiệp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tâm của bạn nhiều chừng nào thì các bạn sung sướng chuyện này. Thấy không? Cho các bạn cho tôi có tiền, có của riêng, cái đó là ông Tam tự giết các bạn, không giúp các bạn. Cho nên người tu được tiến hóa trong khối này, đụng nhiều chuyện bất cắc, thấy dễ mặt qua được, mới thấy cái quyền pháp và tin tưởng được khả năng công phu của mình, tin tưởng được quyền diệu thanh điển sẵn có của mình, đã và đang giúp mình tiến tới, trong khi mình bực tức, đáng lẽ mình làm sai, nhưng mà mình hồi tưởng một lại mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt, chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đồng sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dịu giúp các bạn, đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn, thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển, thì an tọa mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó.
Bề trên cho, cái đó biết bề trên là ai? Cha nào? Dốc, cái đó là dốc. Nói bề trên không được. Chính tôi lười biếng, tôi không hành, tôi phát triển khối óc của tôi tự hại tôi mà thôi. Khi mà tôi hành đi lên cao chừng nào, tôi gặp chuyện nhiều chừng nấy, đó là nghiệp tôi phải tự giải, rồi tương lai tôi mới là người quán thông trong thực chất, chứ không có bà xạo nữa. Thanh niên cần tu để tiến. Con đường của tụi con đi biết bao nhiêu chông gai, không phải đơn giản đâu, nhiều chông gai lắm, mà mình phải gỡ gai và đi tiếp, gỡ gai đi tiếp, gỡ gai đi tiếp, thì nó mới tạo được linh khí sang suốt. Người tu không có chán nản là mình phải nhờ cái nghiệp nó đến với mình, nhờ sự kích động và phản động đến mình gỡ được, mình vui mình đi nữa, gỡ được vui đi nữa. Người tu phải làm việc nhiều hơn người thường, rồi so sánh với người thường sao được, hơn người thường làm việc nhiều hơn, vừa tâm linh vừa thể xác, mình phải đem lại trật tự. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, phải có giờ giấc trật tự đàng hoàng. Đừng có đấu thừa bề trên rồi phỉnh lấy mình, lương gạt mình, không có tiếng. Ông Phật ngồi vừa rừng, ông đâu nghĩ đâu bề trên, ông nghĩ ông tu. Ông thấy cái thân xác của con người phải bước vào trong định luật sanh lão bệnh tử. Mà nhờ đó mà ông tu để ông tìm ra cái sanh tử của ông là cái gì, ông mới thoát được. Thì mình phải cố gắng làm, rồi một ngày nào mình thấy rõ sanh tử của mình không có nghĩa lý gì. Mình đi tới chỗ ý thức rõ ràng, sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, thì lúc đó mình không còn nghĩ vấn đề sanh tử nữa. Mình không nghĩ sanh tử thì mình không có bị luân hồi. Mình phát triển đi lên, đi lên, mình trở về với thực chất của mình, là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mình phát triển rồi mình mới hội nhập với đại bi là mình thấy có hạnh phúc. Chứ người thường, người đời không biết hạnh phúc đâu. Tới già, tới chết, tóc bạc mắt lờ không biết hạnh phúc là cái gì. Nói dốc ở đôi môi thôi chứ không biết hạnh phúc là cái gì. Mình không có sáng, không có hòa tan với đại bi làm sao mình có hạnh phúc. Đời đời bất diệt mới là hạnh phúc. Vì hù bởi sự sanh sanh tử làm sao còn hạnh phúc. Trên trời người ta dòm xuống, người ta thấy mình người ngu tại trần. Có óc mà không phát triển, có tâm mà không chịu tiến. Phải thực hành liên tục như vậy nó đi đến. Ở thế gian để cho mọi người chứng minh, muốn thi đậu bằng cấp đại học phải học, mỗi ngày phải học mới có bằng cấp. Muốn làm nhà giàu cũng vậy, phải làm việc hoài và phải tiết kiệm và làm việc thì tự nhiên nó có tiền. Tích thiểu thành đa, nó có tiền có gì đâu. Rồi bây giờ chúng ta mỗi đêm mỗi tu, nay tu chút mai tu chút, cương quyết như vậy đi tới thì một ngày nào nó sẽ hội tụ sáng suốt, cái óc nó sáng suốt, thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình mới sửa. Còn thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình sao mình sửa? Nói tôi thanh niên tôi cần sanh lý, không biết chỗ đó là chỗ gì, nói sanh lý rồi tự gạt mình thôi. Quỷ hoại thể xác, đó là âm khí giam hãm phần hồn. Rồi mình hiểu được, mình cứ nuôi dưỡng cái phần thanh quan ở bên trên óc để đi lên, thì mình vượt khỏi sức hút của âm khí. Thì lúc đó mình chết, mình không có u ơ nữa, chết trong sáng suốt, thanh nhẹ, có đường lối đàng hoàng.
Rồi, anh Bảo tóm tắt lại cái hạnh phúc trong những cái đề tài này nha, những cái clip này.
Clip đầu thầy nói là mình phải làm cái vườn hạnh của trong cái tiểu thiên địa này, cái phúc, thì cái phúc âm nó sẽ trở về với mình. Phải vậy không?
Anh Bảo nói hết đi.
Thì còn cái thứ nhì á, thầy nói là mình muốn có cái hạnh phúc thật sự á, thì mình phải trở về cái ánh sáng của mình. Ánh sáng của mình á, nó hội nhập với cái ánh sáng của đại bi á, đời đời bất diệt á, lúc đó mới kêu là hạnh phúc. À, ánh sáng mình hòa với lại cái đại bi á, thì nó dồi dào bất diệt, thì lúc đó mới gọi là hạnh phúc. Còn cái thế gian này nó là tạm thôi, nó không có thể gọi là hạnh phúc được.
Hạnh phúc cũng giống như sự sung sướng vậy đó, có khi thầy dùng chữ sung sướng nha. Hạnh phúc của mình á, là người đạo, thì cái cuối cùng của mình là cái gì?
Là mình phải trở về với sự sáng suốt thanh nhẹ của mình.
Đó là phần hồn của mình đó. Khi mà mình lập lại được cái trật tự của cái bản thể này, mình đứng, mình điều khiển nó, mình lấy được cái chủ quyền đó, mình xây dựng nó được thành một cái khối đó, thì mình mới hạnh phúc. Đó là mình trở về với cái ánh sáng của mình rồi đó. Mình trở về với cái nguyên lai bổn tánh của mình rồi đó, thì mình có hạnh phúc. Thì khi đó thầy nói là cái trật tự đó đó, nó được xây dựng thành một cái khối hạnh phúc cho nhân loại. Cho nên có rất là nhiều người mà thành Phật á, thì cái nhân loại này nó là nghìn năm hòa bình này. Cho nên cái hạnh phúc nó định nghĩa nó rất là rộng, là có nghĩa là mình trở về cái vị trí phần hồn làm chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này, sắp xếp nó lại có trật tự. Khi đó cái hào quang nó bộc khởi thì mình mới cứu độ được cái bản thể này và cứu độ quần sanh.
Không còn bơ vơ tại trần nữa ha.
Dạ, hạnh á là cái vườn hạnh của cái tiểu thiên địa này săn sóc nó có cái trật tự theo cái lẽ phải của càn khôn vũ trụ. Và cái phúc là cái phúc âm về với mình triền miên sáng suốt.
Phúc âm là gì?
Giống như một cái hồi lại á, cái hồi lại.
Hồi lại hả?
Dạ, có một cái hồi lại cho mình nhận được á.
Cái phúc nó hồi lại cho mình á hả?
Dạ, cái phúc âm mình nó hồi lại cho mình.
Nó giống trở như... lại cho mình á hả?
Dạ.
Trở về
với mình,
nó sẽ trở về với mình, nó hồi lại đó.
Dạ. Khi mình hòa tan được cái kết quả mình được á,
cái kết quả mình được,
mình nhận được á, đó là cái hạnh phúc. Bây giờ mình chỉ nghĩ mình nói đơn giản thôi, cái người đạo là khi mình cái vườn hạnh này mình lập lại trật tự, săn sóc nó trật tự rồi, theo cái hòa vào cái càn khôn vũ trụ này, hòa với cái ánh sáng đại bi, thì cái phúc âm nó sẽ trở về với mình. Khi đó mình mới hạnh phúc thật sự. Khi đó là một cái con người trở về cái vị trí của chủ nhân ông, làm chủ cái bản thể này,
sáng suốt
à, sáng suốt đó. Hồi nãy thầy có nhắc rất là nhiều chuyện á,
thầy nhắc lại cái trật tự cũng giờ giấc nữa,
trật tự nhiều lắm luôn á.
Trật tự cái thế gian là phải bắt đầu bằng giờ giấc, làm cái gì trước cái gì sau, giờ nào làm cái gì á, là cái đó là trật tự, tại nó nằm ở trong không gian và thời gian. Không gian là phải có giờ giấc, không, thời gian là phải có giờ giấc, còn cái không gian á là phải cái gì làm trước cái gì làm sau, cái đó là trong không gian.
Cái trật tự đời đạo nó yêu cầu rất là cao đó, cái người đạo đó là cái trật tự là quan trọng lắm. Khi nghe trật tự đi rồi mọi người sẽ thấy nó sáng lên một chút nữa. Cái trật tự thì lặp lại hầu như hết tất cả các cái lời giảng của thầy, hầu như 90%, 99%.
Cái trật tự của sự sáng suốt nữa.
Tại vì cái trật tự đó nó có đời và có đạo nó mới ra được, còn không có trật tự không có làm gì được hết đó. Cái trật tự nó quan trọng lắm, sắp xếp cho mọi chuyện nó có trật tự trong cái bản thể nữa, khó lắm. Cái những cái câu trả lời tiếp theo thì mình sẽ để lại sau và cho anh Bảo tiếp tục ha. Cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Elise. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là giải tà. Giải tà quy chánh chuyển hư vô, học hỏi không ngừng tự thức vô, lục tự phân minh phần trí đạo, tâm tu tự giác niệm Nam Mô. Lương Sĩ Hằng. Rồi giờ để cho các bạn đạo đóng góp chữ tà đi. Tại sao có chữ tà? Tà có nghĩa là cái gì? Ai muốn đóng góp về chữ tà? Nó có tà mới có giải tà chứ. À, nó có cái tà ở bên trong mình mới có chữ giải tà. Còn nếu không có tà ở bên trong mình, nó đâu có giải tà. Vậy tà là cái gì? Ai muốn đóng góp không? Như các bạn không đóng góp thì tôi nói thôi. Vậy nói ha.
Dạ cái này có nói đó, từng trước có nói đó nghe, có tà điển á, rồi có nói rất là nhiều, thầy nhắc cái này và phía đạo duy cũng có nghe đó nghe.
Rồi giờ không ai nói thôi mình nói chứ sao vậy. Rồi, tà. Cái gì gọi là tà? Thì thường thường á mình nói, thầy nói trước hết là ở bên trong mình nó cũng là tà, thì nói cái xác này cũng là tà, qua ba tắc lưỡi là tà, mình ăn vô qua ba tắc lưỡi là nó hôi thối rồi, cũng là tà. Tà là những cái trược, mà cái trược đó mình đem vô nó bằng ngã nào, thì cái mà hàng ngày mình đem vô cái tà này qua cái tứ quan của mình đó là nó thu hút cái chuyện động loạn bên ngoài, nó là tà. Rồi những cái mà mình thu hút vô rồi mình phóng ra nó cũng là tà, nó có tà ý, có tà tâm, xuất ngôn bất chánh cũng là tà. Thì mình phát ra những cái tà khí, cái tại vì trong người mình tà thì lánh rất trượt, nên nó phải phát ra cái tà khí, nên đó là tà ở bên trong mình phát ra. Còn cái tà bên ngoài nó xâm nhập mình thì nó cũng có tà, nó cũng những cái tà khí, có những cái nơi nó có những cái tà khí thì mình đến cái chỗ đó thì nó xâm nhập mình. Bây giờ nó cái tà khí á, nó xâm nhập bằng cái bao nhiêu chỗ vô trong người mình. Các bạn đạo muốn đóng góp không? Thì nó có nhiều ngã mà để nó vô lắm. Thì cái tà nó vô nó là bằng cái lỗ chân lông thì nó dễ. Mấy cái chỗ thường như mình đi đám tang rồi đó, thì cái tà khí nó xâm nhập vô cái lỗ chân lông của mình. Thì rồi cái những cái nơi mà nó có âm khí thiêng liêng rồi đó, mấy cái ma quỷ rồi đó, thì nó nhập vô mình bằng cái ngọc chẩm là ngoài sau óc mình, hay là bằng cái mệnh môn là giữa thận mình, hay là bằng thập tâm ma là 13 cái huyệt mà đó mình học á, nó cũng có thể nhập vô mình. À, nó nhập qua bằng mấy cái ngã đó. Thì bây giờ nếu mà cái hay là nó có thể mượn mình nói chuyện, nếu mà mình có cái tâm mình nó có tà nhiều quá thì có tà ở bên ngoài nó có thể mượn mình để phát biểu, phóng ra những cái tà khí mà nó muốn, thì nó lợi dụng mình á. Nó chưa có nhập nhưng mà nó có thể ảnh hưởng mình. Còn khi mà nó nhập vô rồi đó, trong cái đàm của mình rồi đó, nó ở trong đó lâu ngày, nó xây nhà xây cửa, nó điều khiển mình luôn á, là cái nó nặng rồi. Thì bây giờ mấy cái phương pháp mà để giải tà, thì nếu mà bị tà xâm á, như là thầy nói mình đi đám ma rồi về đó, mình muốn giải cái tà khí đó đó, thì mình bước qua lửa, mình lấy giấy báo đó mình đốt chút xíu lửa, mình bước qua là ma nó sợ lửa nó đi mất. Cái khi mà mình vô mấy cái nhà thương rồi đó, mình bị hút cái tà khí đó, do ngay chỗ đó nó trượt, hay là những nhà bảo sanh mà đàn bà ta sanh đẻ thì người ta phải mất cái dương khí nhiều, mất cái linh khí nhiều á, thì lúc đó mình về mình có thể ngâm nước muối, ngâm nước ấm khoảng 30 độ, khoảng 15 phút. Còn mấy cái mà nhiều khi mình mới đi cái chỗ nào trượt, mình muốn sợ tà thì mình ngậm chanh. Còn nếu mà mình mới bị cái gì tà xâm á, thì nó hay ngự ở trong cái đàm của mình á, thì mình ăn cái chanh đó, mình nhai luôn vỏ thì nó tiêu cái đàm đó, thì con ma nó không có ngự trong cái đàm đó được. Hay là nếu mà hồi xưa nó mấy người mà bị nó nhập rồi á, nó vô rồi á, thì hồi xưa trong vô vi nó có những cái phương thức, mà những cái phương thức mà về xong thì bỏ cái đó vô xong một cái là nó ra liền. Còn bây giờ thầy nói không có thuốc xong đó thì chỉ ngâm muối thôi chứ không có làm gì hơn. Rồi những cái tà khí trong người của mình á, thì mình phải có pháp rồi. Mình có niệm Phật, mình có soi hồn, mình có pháp luân thường chuyển nè, mình có lạy kiến nè, trúc đầu giải trượt nè, mình có mật niệm bát chánh nè. Thành ra mình có nhiều cái pháp mà để nó giúp cho mình giải cái tà khí trong tâm mình ra. Giải tà là cũng như là giải được, thì tà nó có nhiều cái trình độ tà khí khác nhau. Nãy giờ mình thấy mấy đủ loại rồi, không biết Eli còn thấy gì khác không?
Cái tà hả anh? Thì nãy giờ anh Bảo nói đó, cái tà là cái sát thôi, chứ không có gì. Thầy nói là khi mà mình giải cái tà thì đó là giải cái khứ trượt lưu thanh đó, là từ tà giải tới thanh thôi.
Rồi, bây giờ để cho bạn Đạo nghe một số clip ha.
Ai cũng biết.
Rồi, đợi chút xíu nha.
Chánh là cái gì? Nhã chủ. Ai cũng biết chánh là cái gì. Nhã chủ của cái chánh là cái gì. Rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ, sống đây rồi chết thác ra ma, tác ta là ma, sát ta là tà. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt để đạt tức ngư trần, những trần mới có cơ hội dâng cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế thì ăn kêu Phật tiên chẳng hạn, thì tất cả chúng ta ai không phải ta, qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, buồn mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đâu may thay và lành thay được cái pháp ngũ trung thiên bổ đầu để lấy cái luồng điển đó thăng hoa đi lên, để cải tiến sự ô trượt này trở thành sự thanh cao hòa với thanh giới, đó mới có cơ hội tiến tới vô cùng là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời. Đời nếu tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thứ được không? Để có thế gian sưởi ấm cái thân ta này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác, con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời, không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi, mà cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình. Thấy mọi người là mình thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường đường của Vô Vi đã phải sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ động tới tỉnh, từ muốn tới thông minh xa xưa. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong khi không đã ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác giáng lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đậm rồi đâm ra tranh chấp. Kể từ theo đến pháp này, người theo pháp kia. Kể thích xe nhật, tôi xích nhật xe đẹp. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà. Thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt. Mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú. Hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên Vô Vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là thứ trực lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Mình nói muốn biết trên ta thì cái xác mình là tà. Mình nói ăn qua ba tấc lưỡi mình nhai vô là nó trở thành hôi túi, nó là tà. Mà mình là đời đạo sống tu, mình phải mượn cái xác tà, cái thân tà này để nuôi dưỡng cái thức, để trở về với cái chánh giác. Thành ra mình đi cái đường của mình đó, đi từ động tới tịnh, từ trực tới thanh, mà từ cái sự động loạn trở về sự thanh tịnh, từ cái sự tâm tối trở về cái ánh sáng. Mà cái đường lối tu vô vi của mình là vậy. Tại mình sống ở cõi thế gian này là tư trần nhiễm trần, mình phải trở về, mình phải mượn cái luồng điển của trung tâm bộ đầu mình đó. Cái cải tiến nó đi lên, nó quá giải, nó trở về, nó hòa với thanh giới. Lúc đó mình thân ngoại thân đó, là mình mới hết tà thôi. Mình ra dù cho cái tà nó đến với mình đó, thì mình cũng phải dùng cái sự chân chánh, mình phải giữ con đường chánh là tha thứ và thương yêu thì mình mới quá giải cái tà được. Thành ra cái đó là nó cũng giúp cho mình một phần quá giải cái tà, tha thứ và thương yêu. Cái đó là cũng là quan trọng. Và cái pháp của mình, mình may mắn mình có cái pháp nó cũng giúp mình rồi. Nhưng mà mình cộng thêm những cái mà đường lối mà thầy chỉ mình tha thứ và thương yêu thì nó cũng giúp cho mình. Rồi tới cái giải tà quy chánh chuyển hư vô. Hồi nãy thầy có nói đó, nếu mà mình hành cái pháp mà khứ trượt lưu thanh đó, thì mình tự tu, tự tiến, mình tự hóa giải. Còn mình hành cái pháp mà rước trượt khử thanh đó, là mình đi ngược lại đó, là nó không tốt. Mà rước được khử thanh đó, là những cái nhiều khi mình làm hàng ngày mình không hay. Mình làm những cái chuyện mà động loạn bên ngoài, mình rước cái chuyện ngoài tai mình đem vô, chuyện mắt thấy mình đem vô, chuyện thị phi, những cái chuyện động loạn xen vô chuyện người khác thì cái đó là mình rước trực. Rước được thì đem cái trực vô thì cái thanh nó phải đi, thì cái đường lối nó đi ngược lại. Giải tà quy chánh chuyển hư vô. Chứ giải tà quy chánh là sao? Như cho các bạn nghe, bạn đạo nghe cái này nha, coi cái video này đi.
Còn cái phương pháp vô vi thì phải thực hành đúng sự khoa học đường đi. Khi chúng ta cảm thấy được, nắm được, hiểu được và quyết định được. Cho nên loài người chúng ta đang tiến hóa trong chương trình tiến hóa rõ ràng. Chúng ta không nên theo cái ảo tưởng vì nhiều người đọc sách và theo cái đường lối xưa cũ mà bây giờ đã bước qua một trang sử mới, cả ba cõi thiên địa nhân đã thay đổi. Không nên theo cái chuyện xưa cũ mà lạc vào trong cái ảo tưởng không có lối thoát. Thực hành chánh pháp phải nói, phải xuất chánh ngôn. Vì trước khi tôi đến đây, trong áp tôi cấm không được nghĩ được gì. Các bạn hỏi tôi sẽ trả lời.
tôi giữ phần thanh tịnh và trong lắng của đường lối thực tập vô vi. Đó là trật tự của sự sáng suốt mà mọi người đều có. Nếu các bạn muốn chuyện gì, làm bài thơ tôi làm liền ngay tại chỗ, không phải là núp núp làm rồi đem ra, không. Tích khắc trong cái vô tư. Đó là cái chất của người tu vô vi. Từ bây giờ trở đi cho đến tương lai, các bạn lặp lại được rồi, các bạn hiểu tất cả và làm được tất cả. Không còn sự ảo tưởng thần thánh ma quỷ nữa. Phương pháp pháp lý vô vi khoa học phương lý Phật pháp là khứ trực lưu thanh, tức là giải tạ lưu tránh. Con người sẽ không còn ngơ đỡ và mê tín nữa. Chính mình có khả năng tiến hóa và hòa hợp với cộng đồng vô vi khai triển được siêu văn minh ở thị trấn.
Rồi. Rồi, thầy nói gì? Thầy nói cái pháp khứ trực lưu thanh. Rồi, thầy có nói cái từ gì mà nó cũng tương đương với khứ trực lưu thanh lúc đó á. Đúng rồi, các bạn có nhớ không? Các bạn có nhớ không? Thầy nói cái pháp khứ trực lưu thanh là cái đó mình nghe thường rồi. Có cái từ nào mà thầy nói tiếp theo đó? Cái từ đó là cái pháp giải tà lưu chánh. Cái đó mình ít có nghe không? Mình nghe khứ trực lưu thanh nhiều chứ mình không có nghe thầy nói cái pháp giải tà lưu chánh. Mình giải cái tà đi, mình giữ lại những cái sự gì chân chánh á, thành ra cái pháp mình nó có cái tên mà khứ trực lưu thanh là thường dùng. Và cái tên mà ít có dùng á là giải tà lưu chánh. Rồi giờ mình nghe thêm một cái coi thêm một cái video nữa đi. Cái này là cái ở khóa Quy Thức, cái anh Mạc anh lên, anh Mạc là bạn đạo Quy Pháp, anh lên anh hỏi, đặt câu hỏi cho thầy. Mà cái clip này các bạn ít có coi, tại vì cái clip gốc của nó có dịch tiếng Pháp rồi, thành ra nó bị ngắt nhiều lắm.
Rồi hôm nay chồng chị cảm thấy có cái gì lạ không? Nãy giờ hỏi tôi nhiều, giờ tôi hỏi lại.
Từ ngày con từ bỏ hết để nuôi về đây tu thiền thì con cảm thấy thanh nhẹ hơn, được tu thiền nhẹ.
Thấy không? Cái đầu óc nó cũng trật tự thật. Dấn thân. Thấy những chuyện không ai làm, mình làm, đó là học cái luật dấn thân. Và khi bằng lòng làm thì giải tỏa những cái trược điển, thì thanh điển mới ban cho mình được. Ăn lương thật chứ không phải ăn lương giả. Cái lương đó đốt không cháy mà lương đồng bạc kia đốt cháy. Cho nên những vị thiền sư trên núi cả ngày lo trầm tỉa, lo trầm tỉa. Rồi lâu lâu người đời ở tới, ở đổi cơm chút xíu đồ cho ông sư, mà họ muốn lấy cả cái vườn trái cây của ông sư. Ông sư không phải chịu. Có cơ hội học nhịn nhục và có cơ hội học thương yêu. Từ đó cảm động lòng người, người sẽ đến nhiều của chúng ta. Cho nên cái tình người cao quý vô cùng. Mà tình người là giải tà nguyên chánh, đuổi tất cả những cái bất chân bị lưu lại, chánh nghĩa trong hơi tập. Hôm nay Mark làm, nhưng mà Mark biết suy nghĩ chưa đủ. Cứ ăn còn nhiều hơn tôi làm. Làm có bao nhiêu, đây rồi nó mập không biết được bao nhiêu, ta không thích cái nợ. Mặt đất, đào đất, cây giống rau. Tôi phải đào học để cây phúc điện của mọi các bạn. Chúng tôi làm việc không được nghỉ. Cho nên người tu vô vi ăn một trả mười. Ngủ một chút phải thức dậy làm việc. Mới đáp ứng được hạnh hy sinh của nhân loại đã ban cho chúng ta quá nhiều. Không nên lợi dụng chúng sanh mà mạo phạm. Hy sinh đóng góp nhiều hơn mới chuộc được cái tội của tiền kiếp. Ở đời người ta nói khổ mới nên thân. Nhiều người khổ một chút không chịu, đâm ra loạn kiếp. Chúng ta chấp nhận khổ để đi tới thành và sáng suốt. mới chịu chia sẻ tình thương yêu của chúng ta cho mọi người. Nếu chúng ta không có, không bao giờ chịu chia sẻ. Tôi ngồi đây nhìn thẳng các bạn, người nào thiếu tôi phải bồi bổ về thân quan. Tinh thần phục vụ luôn luôn sẵn sàng. Chúng ta đều bị tà khí lạnh nhập.
Rồi, cái clip này là một cái khoa học ở dưới trường viện Vi Thức ở bên Pháp. Thì thầy có ở trong đó, thầy có nói nhắc cái chữ mà giải tà quy chánh. Thì thầy nói trong cái pháp của mình phải dấn thân, mình chấp nhận mình làm những cái chuyện không có ai làm hết. Thì lúc đó mình mới giải tỏa được cái phần trượt điển của mình. Mà khi mà mình giải tỏa được cái phần trượt điển á, thì cái thanh điển ở bên trên mới ban cho mình. Cái lúc đó là mình ăn cái lương thật, cái tiền lương mà không có đốt cháy á, mà nhờ mình dấn thân làm những cái chuyện mà không ai làm. Cái đó nó cũng giúp cho mình giải tỏa được cái trượt điển mà lưu lại, tiếp nhận được cái thanh điển. Và ngoài cái pháp của mình ra đó, nó còn những cái mà cái hạnh của mình đó, nó cũng có thể giúp cho mình giải tà quy chánh là vậy đó. Thành ra thầy có nói cái ví dụ mấy ông sư mà ở trên núi, họ lo trồng cái vườn trái cây của ổng, rồi những người đời lên đổi một chút mà muốn lấy hết cái vườn trái cây của ổng. Ổng cũng phải học cái sự nhịn nhục và thương yêu, tại vì người ta chưa có hiểu đó. Ổng cũng học nhịn nhục và thương yêu, thì lúc đó ổng mới cảm động được lòng người ta mới đến với ổng. Thành ra thầy mới nói là cái tình người á, là nó giải tà quý chánh, nó giải những cái sự bất chân và nó lưu lại cái sự chân chánh trong cái nội tâm của mình, là cái tình người. Cái tình người nó cũng có là giải tà quy chánh, chứ không phải là cái pháp của mình không ha. Thì thầy nói mình, anh Mạc thì anh đào cuốc xới để trồng cây, người đời ta cũng đào cuốc xới trồng cây, mà thầy đào phải đào cái ốc để cấy phúc điền, để làm việc cho chúng ta không ngừng nghỉ. Lúc đó mình mới đáp ứng được cái hạnh hy sinh của nhân loại đã đóng góp cho mình. Tại mình ăn một cả tới 10 lần mà. Tại vì mình ăn nhiều quá thì mình lợi dụng của chúng sanh thì có tội, không có tốt. Đó là cái nói về cái giải tà quy chánh. Thì cái pháp mình hồi nãy là giải tà lưu chánh, thì cũng như là giải tà quy chánh thì cũng là giải khư trượt lưu thanh, chuyển hư vô. Thì mình khi mà mình thanh lọc hết, mình giải được hết những cái trầm trượt, rồi mình trở về thanh, mình mới chuyển về cái hư không đại định được. Chứ nếu mà mình còn trầm trượt là mình nặng nề lắm, mình không có về chỗ thanh nhẹ được. Chỗ hư vô là chỗ đó thanh nhẹ lắm. Mình phải giải hết những cái tà của mình, lưu lại tất cả những cái sự chân chánh 100% rồi mới về tới chỗ hư vô. Học hỏi không ngừng tự thức vô. Học hỏi không ngừng thì mình biết rồi đó. Học thì phải hỏi. Nếu mình học mà mình không hỏi á, thì mình không có đào sâu chân lý được. Mình muốn tìm hiểu thêm á, thì lúc đó mình bị kẹt. Thành ra mình hỏi. Thành ra khi có ông thầy đó mình học nhiều cái mình muốn hiểu thêm nữa, mình không hiểu nổi thì mình mới hỏi. Hỏi thành ra thầy nói cầm những cái thắc mắc của các bạn để giúp cho những người kế tiếp, là khi mà thầy giảng ra đó, là những cái tràng pháp đó lưu lại cho chúng sanh. Thì học thì mình phải hỏi, mình biết thì mình phải hỏi, mình muốn hiểu thêm mà. Thành ra dưới thế gian này không có thầy, nhưng mà mình cũng phải ráng học hỏi. Học hỏi không ngừng tự thức vô. Tự thức vô ở đây là gì? Cái lúc nào mà thầy nói cái chữ thức mà thức vô, thì nếu mà nghe kỹ á, thì thầy thường nhắc tới cái thức gì? Cái thức vô sanh. Hồi nãy mình cũng có nghe đó. Thầy nói cái thức vô sanh. Mà cái thức vô sanh nó cũng là cái thức vô cùng. Mình đi tới cùng. Khi mà mình học hỏi không ngừng á, thì mình mới hiểu được cái thức vô sanh là cái gì. Và mình đi tới cái thức vô cùng. Mình tiến hoài không ngừng nghỉ. Lục tự phân minh phần trí đạo. Thì nhờ cái sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà mình khai thông rồi đó. Thì lúc đó mình lục tâm thông rồi đó. Mình mới phân minh được. Mình mới hiểu rõ được cái phần trí đạo. ở đời á, thì mình học hỏi ở đời, mình có cái trí đời lớn lên thì cái đời nó dạy mình, rồi mình đi vô trường mình học là cái đó là trí đời, rồi cái kinh nghiệm ở đời cũng là cái trí đời. Nhưng mà khi mà mình học đạo thì nó phải khai thông cái phần trí đạo, thì mình phải thanh lọc, mình phải giải tà quy chánh thì mình mới khai mở được cái trí đạo. Chứ cái trí đạo này không có thể nào dùng cái lý luận mà chứa được hết những cái gì cao siêu, những cái siêu lý của bề trên. Mình dùng cái trí phàm mình nói để tôi học chữ, tôi ráng, tôi nhớ, tôi học thuộc lòng rồi tôi nói lại, không được. Cái trí đạo nó khác, nó cần cái sự khai mở. Mà cái khai mở đó là mình đã mượn cái pháp rồi, mình mượn những cái pháp giải tà quy chánh rồi, mình mượn thêm cái lục tự nữa, nó phần mình cái phần trí đạo. Thành ra mình mới nhờ cái lục tự đó mình hiểu càng ngày càng hiểu sâu hơn. Cũng như mấy tuần vừa qua mình học được cái ông Tư giảng cho mình nghe 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đó, mà mình hiểu được 6 cái bài thơ của ổng, mỗi bài thơ là 8 câu á, là mình cũng thấy là cái trí đạo của mình nó cũng mở nhiều lắm rồi. Mà mình hiểu được cái 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật mà ông Tư giảng trong đời đạo song tu đó, mà mình học từng 3 tuần vừa qua đó, thì mình sẽ hiểu cái pháp của mình nhiều hơn, thâm sâu hơn nhiều lắm. Mình mới hiểu rõ, ví dụ như thầy nói là Nam Thật Phương Nam Lửa Bính Đinh, mình mới nói à, lúc đó mình mới hiểu được là cái trong người mình nó cũng có 4 hướng, nó cũng có hướng Nam và hướng Bắc. Hướng Nam là trước mặt mình và hướng Bắc là sau lưng mình, thì nó không có ăn chịu gì với cái 4 hướng ở ngoài vũ trụ hết. Nhưng mà khi mà mình hành thiền á, là cái hướng Nam của mình á, là nó phải hướng về cái hướng Nam của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó lửa mới dẫn lửa. Cho nên mình ngồi mình phải quay mặt về hướng Nam á, để cho cái trung tim chân mày của mình á, là cái hướng Nam của mình á, nó ăn khớp với lại cái hướng Nam của càn khôn vũ trụ, của hướng Nam của lửa trời đó, thì lúc đó nó mới hút cái luồng điện mình đi. Còn nhiều người mà sửa pháp á, ngồi không có quay về hướng Nam á, thì nó không có dẫn cái điểm mình đi thì khó mà đi tới ánh sáng được lắm. Rồi lúc đó trong đó, trong cái 6 cái bài thơ đó, ông Tư cũng giảng coi cái Mô Ni Châu là cái gì, cái hào quang là gì, biết bao nhiêu chuyện mình học ở trong đó, thì cái trí đạo của mình á, nó mở ra nhiều lắm. Thành ra khi mà mình hiểu được 6 cái bài thơ mà về cái lục tự, thì tự nhiên mình mới biết quý những cái cuốn kinh mà ông Tư để lại, đời đạo song tu hay là kinh A Di Đà chú giải, thì lúc đó mình đọc mình hiểu rồi đó, mình thấy quý lắm. Tâm tu tự giác, niệm Nam Mô, thì bây giờ mình nói giải nghĩa ở cái trình độ thấp đi, tâm tu thì giờ mình hiểu rồi, mình hiểu được 6 cái lục tự nó rất là quan trọng. Nó có thể giúp mình phân minh được trí đạo, thì mình chỉ lo niệm Nam Mô Di Phật, dành nhiều thời giờ để niệm Phật nhiều hơn. Tại thầy nói mình nói chuyện nhiều hơn là niệm Phật, thì bây giờ mình phải lật ngược tình thế, mà bây giờ làm sao càng ngày mình càng niệm Phật nhiều hơn nó mới đủ. Chứ nếu không mình không đủ. Mà khi mình tự giác rồi, mình hiểu rồi á, là mình phải cố công mình niệm Phật nhiều hơn, để cho mình niệm Phật nhiều hơn là mình nói, thì lúc đó mới được. Rồi nếu mà mình đi tới cái tự giác của một vị bậc đại giác á, thì lúc đó họ chỉ có còn có 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi, lúc nào cũng hòa với chấn động của Nam Mô Di Đà Phật thôi, không có gì khác hơn. Cái đó là chánh niệm, không còn tà niệm nữa. Những cái gì khác hơn Nam Mô Di Đà Phật là tà niệm, mà những cái chánh niệm á, là chỉ còn có Nam Mô Di Đà Phật thôi. Đi tới ông Phật là chỉ còn có Nam Mô Di Đà Phật, ông hòa với 6 cái đó lục tâm thông, là ông chỉ hòa với cái Nam Mô A Di Đà Phật mà để ổng tiến hóa thôi, đi tới cái tự giác vô cùng. Thì mình biết nắm lấy đó, thì càng ngày mình đi mà muốn đạt tới cái tự giác đó, là mình phải giải tà quy chánh, là mình phải giải cho mình thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc liên tục, để càng ngày càng thanh 100%. Thì lúc đó mình mới tới trở về với cái bậc đại giác, rồi lúc đó là chỉ hòa với Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Eli có đóng góp gì thêm không?
Dạ, em không biết anh Bảo có cho có nghe cái clip giải tà ở đại hội em chờ đại hội năm 1900 ở Las Vegas á.
Không.
Ông ha, giờ em cho nghe cái giải tà có chút xíu thôi, với lại cái trí đạo rồi em sẽ nói thêm ha.
Thì cái thứ tham tôi suy nghĩ nhỏ ái có được con vật giảng ở đâu ra. Tự là cái sắc tạp được mà ra. Rồi hướng về đến việc thanh nhẹ, biến chuyển quan tâm. Mình chưa bằng đổ đời. Ngày hôm nay chúng ta có bác cứ được chúng ta, chúng ta nhìn là ta. Thì chứng minh các bạn học pháp này là bác cho bạn từ tà, từ tà. Mình giải tà những cái thân. Chứ các bạn người ta là tà chắc. Không có được. Nhìn bạn là tà, các bạn là sự yên. Ô sát tà, ô trực. Mà không hiểu giá trị của sự tốt. Sanh ra tâm là
sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Rồi, em nói nhanh hơn về cái bài thơ này, một cái góc độ khác ha. Của anh Bảo nói ở một góc độ khác thì em chỉ nâng cái này lên một chút xíu. Cái giải tà quy chánh á, là hồi nãy mình biết cái thầy nói cái sắc phàm này là tà, mà mình hướng về thanh, chuyển thức quan à. Chuyển thức quan là quan trọng lắm, là phải tạo cho cái thức mình có cái sáng, cái sự sáng suốt, cái sự phân minh ở trong này. Thì cái giải tà quy chánh là quy về cái chân chánh, chuyển vô cái hư không. Có nghĩa là mình trở về cái phần hồn, giải tà được cái xác này, thì lúc đó khứ trượt lưu thanh á, thì mới tiến tới thanh được. Hồi nãy thầy có nói thêm là cái vấn đề là tại vì mình nhìn người ta là tà đó. Mình nhìn mình chưa còn ôm cái xác phàm ô trược mà mình kêu người ta là tà là trật rồi đó.
Mình cái xác mình là tà mà mình không biết ha.
Dạ, tại cái thời điểm đó thì năm 1985, 86, 87 ra, cái này là năm 87 ra, thì những cái đó là cái sự bên ngoài vô rất là nhiều. Cũng như em nói, những người bên ngoài cứ nói mình là cái pháp này là cái pháp tà đó. Cho nên những cái lúc đó thầy hay nhắc những cái này. À, thì cái giải tà quy chánh là mình giải hết cái trần trượt của mình, giải hết cái sự ô trượt trong cái bản thể của mình, thì mình mới đi tới cái hư không được, trở về với cái phần hồn ha, thì mình mới vô được cái hư không ha. Và học hỏi không ngừng, tự thức vô đó, cũng như hồi nãy Bảo nói là vô sanh bất diệt đó, có nghĩa là khi mình vô cái hư không rồi là mình cứ học hoài mà cái thức nó cứ chuyển hoài luôn, nó không có ngừng,
vô cùng,
nó vô cùng tận, nó cứ vô nó cứ học, đó là vô cùng tận mà. Cho nên nó cứ chuyển hóa, nó là ánh sáng, mà nó cứ chuyển thức quan là vậy đó, thì nó mới độ đời được. Ha, thì khi đó đó mình nhờ cái lục tự phân minh phần trí đạo, là nhờ cái 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thì mình mới có cái sự sáng suốt, phân rõ, phân định được cái phần trí đạo của mình. Phần trí đạo thật sự nói cái đỉnh cao đó, hồi nãy thấp á, anh Bảo nói cái phần thấp á là mình nói về cái thấp ở dưới thế gian thôi, thì cái cao cái là trở về cái hồn nhiên và tự nhiên, có nghĩa là về cái phần hồn của mình á. Trí đạo là phần hồn, tại vì cái phần hồn của mình nó chỉ có một cái ánh sáng mà thôi, mà trong đó đó là cái phần trí, trong đó nó là đạo mà, nó là cái phần hồn, nó phải tự nhiên và hồn nhiên, nó lấp lánh hoài như vậy đó. Cũng nhờ cái pháp soi hồn, pháp luân thường điện định đó, đó là thầy nói là phải trở về cái hồn nhiên mà tự nhiên thì nó mới thanh nhẹ cởi mở được. Còn nếu mà dùng cái ý phàm là bị bế tắc liền, nó không có lối thoát. Không, thế cái phần hồn nó ghê gớm không?
À, trí đạo hồi nãy thầy có nói trong tự nhiên và hồn nhiên giải quyết việc gì cũng thanh nhẹ có lối thoát.
Dạ, đó là tại vì cái phần hồn mình khi mà mình ra được rồi đó, nó trở về cái vị trí của chủ nhân ông nó rồi, cái chân tâm của nó rồi, nó chỉ có biết độ đời thôi, nó chỉ có biết dẫn tiến cho cái xác này, nó cứ đi hoài, nó cứ sáng, nó chuyển thức hoài. Đó là cái phần trí đạo của mình, nó cứ sáng hoài, nó cứ đi hoài, nó đi vô cùng tận, nó không bao giờ nó dừng lại á. Nó vô được cái hư không mà nó mới dừng lại. Nhờ cũng 6 chữ nha. Chỉ nhắc có 6 chữ phần mình nè.
6 chữ là ghê gớm à.
Đó, cái phần Nam Mô Di Đà Phật nó ghê gớm lắm, cho nên ông Phật ông khác cái người thường ở chỗ là cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, ổng từ cái lúc ổng từ cái xác phàm mà khi mà ổng thành Phật rồi, cái chữ Nam Mô Di Đà Phật cứ dính liền trong cuộc đời của ổng, ra tới cái chương tâm cái phần đó nó còn dính hoài vậy. Nó không có ngừng.
Cũng niệm Nam Mô đó.
Dạ, cho nên lúc nào cũng vậy.
không có rời khỏi sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật nữa, dính liền là một rồi.
Cho nên tâm tu tự giác niệm Nam Mô là khi đó là trở về với hào quang rồi, tự giác là hào quang, mà hào quang có nghĩa là cái phần chân tâm của mình nó sáng rồi, là cứ niệm Nam Mô hoài, nó cứ xoay 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 cái dòng nó cứ xoay Nam Mô Di Đà Phật, nó cứ liên tục, đó là như vậy đó. Ông thầy ông nói cái chữ liên tục là cái hào quang của ông cứ xoay hoài, mà cái hào quang ông xoay á có nghĩa là cái từ quang của phát hoài, từ cái ánh sáng của con mắt của ông, từ cái gương mặt ông cũng sáng ra hoài, và cái người ông cứ tỏa sáng hoài, cái Nam Mô nó cứ xoay hoài vậy đó. Cho nên năm ra khi mà gặp ông Phật á, là nó bị tất cả những cái gì muốn hỏi á, là nó bị cắt đứt hết, tại ông hóa giải hết rồi. Lúc đó nó nhẹ quá cái nó quên cái về nhà thấy mộ hồi nãy đi rồi, hồi nãy tính hỏi mà quên, là tại vì lúc ông rút hết, tại vì những cái từ quan của ông rút hết, những cái thắc mắc của mình, những cái khó chịu của mình là ông rút hết, cho nên cái lúc về nó ủa sao nãy quên hỏi. Đó là rút như vậy đó, là cái từ quan nó phát ra đó, là nhờ cái tự giác là cái hào quang của ông. Đó là em nâng lên một bậc cho cái bài giải này ha.
Đó là chữ đà.
Dạ.
Chữ đà mà mình học trong mấy tuần trước.
Mới đà nó mới có toàn thân thôi, nhưng mà trong đó nó phải 6 chữ mới đủ.
Ừ.
Dạ. Thì tuần sau có câu hỏi đó, nhưng mà nó không phải 100% giống với cái câu hỏi đó, nhưng mà em sẽ lặp lại cái đó ở một góc độ khác.
Ừ.
Dạ. Thì cái này là em nâng lên cái phần này cho cái lời giải này ở cái mức độ cao chứ không phải thấp. Tại vì khi tới cái trí đạo là chắc chắn nó phải trở về với phần hồn. Chứ không nói trí đạo ở thường ở thế gian. Trí đạo thường ở thế gian là mình nói à, mình học được đường đạo, mình học được những cái đời đạo của ông thầy, những cái minh triết của ông thầy. Nhưng mà khi đi đến cao, đi tới cái tự phức vô là nó đi tới hư không rồi. Nó không có thấp.
Hồn nhiên tự nhiên à.
Dạ, nó không có đơn giản đâu, nó cao lắm. Đó là những cái phân tích của những cái gì của ông thầy đó là phải phân tích rõ như vậy á, thì từ cái thấp lên cái cao, thì từ cái người thấp người ta cũng hiểu mà người cao người ta cũng hiểu.
Ừ.
Mở đi một tầng mới là vậy đó.
Ừ.
Ha. Rồi em kết thúc cái bài học này. Em bảo còn nói gì không để em tiếp tục còn hai câu nữa.
Hết rồi, đi làm tiếp đi.
Dạ. Thật sự mà nói rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà em cố gắng lấy những cái gì mà nó đầu sâu cho mọi người cùng nghe thì em sẽ đem ra ha. Thì ở đây học luật quán thông. Học luật quán thông là học cái gì? Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Trên nhiều khi vợ con làm món ăn ra, mời mình ăn mình chê. Món này mà mời tôi gì, nhưng mà mình ăn xuống. Nó vụ về nhưng ăn xuống nó cũng ngon như món kia. Tại mình không chịu ăn mình chê. Chứ ăn vô thì nó có một thứ thôi. Nó cũng ấp ấm, bao tử vậy nó cũng đi ngủ cũng khỏe. Thấy chưa? Cho nên khi mà ta hiểu điều này thì ta không còn nuôi cái chắc nữa. Và dưỡng cái hòa để thông cảm kia bằng học luật quan trọng. Bước qua học luật quan trọng. Chứ các bạn học về vô vi nó nhiều việc cho các bạn, và các bạn học tới toàn năng, cho nên các bạn không phải là nói mình giỏi, nhưng mà các bạn sẽ hiểu nhiều, hiểu rất nhiều. Một năm các bạn học chân lý và lớp lan tùy theo luồng điển tôi giảng, và trong cơ từng từ bên trên đem xuống cho các bạn. Các bạn cứ nghe băng đi, các bạn cũng thấy thông minh. Chính chuyện của bạn chứ không phải chuyện của chúng tôi. Rồi các bạn sẽ mở và tự đi. Thêm giàu thêm nhất đó, rồi đi đây đó, đi tới đâu ai cũng à, là cái phương tiện để cho các bạn đi mà thôi. Cũng như cái giáo lý và cái chuyện chân lý mở ra, cũng như cho bạn mượn cái bạc to đi thôi. Đi tới một lúc nào bạn bỏ cái bạc to rồi bạn tự đi. Thấy không? À.
Không có nhiều chuyện. Tại vì chứ nhiều chuyện nói hết đi.
Trong một chút thời gian con tu hành đó thôi.
Ừ.
Con có gì sai trái xin chỉ dạy cho con.
Ừ.
Con chỉ có cái kêu bằng thiệt thòi, nhưng mà chưa quán thông sự thiệt thòi. Con hiểu chưa? Con bị thiệt thòi nhiều, nhưng mà thiệt thòi để chi? Tại sao người vô vi phải chịu thiệt thòi? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham dâm của mình. Hiểu chưa đó không? Cho nên tiếp tục thiệt thòi trong nhịn nhục. Rồi con sẽ có cơ hội thăng hoa tới đây. Tất cả mọi người đến đây đều thiệt thòi. Bỏ tiền vô, đóng tiền vô. Để học có cái không à. Phải thiệt thòi không? Nhưng mà tại sao người ta đi đến đây để làm gì? Và người ta mong muốn có cái ngày để học này để làm gì?
để giải thoát. Cái thiệt thòi của trần gian, cái ngu muội của trần gian, nó mới là khôn đạo. Vì không biết đường đi thay vì mê trần, nhiễm trần và khổ vì trần không bao giờ được tiên. Nhưng ở đây ai cũng nhìn nhận rằng thầy được thanh nhẹ, giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người. Tại sao thầy không yên thân ở chỗ mà thầy cứ đi đây đi đó nói hoài để làm gì? Có lợi gì cho thầy không? Cũng thiệt thòi. Thiệt thòi của đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng phát huy lên rồi.
Thôi gì nữa. Mà quán thông là quán thông làm sao?
Quán thông là cái công việc mình làm. Mình làm phải làm hết mình. Nhịn nhục chấp nhận. Như con bị người ta quán trách. Đương nhiên con thấy rõ rồi.
Luật.
Hiểu chưa? Họ quán trách tôi rất đúng vì người họ chưa hiểu tôi và họ chưa ở trong tôi, họ có quyền trách tôi. Cũng như Quan Âm bị chữ quan mà ngài vẫn thấy rõ và ngài phải cứu đối phương. Đối phương còn mê muội chưa thấy đường đi, chưa quán thông, còn trách móc, là một phần tử còn mê muội chưa quán thông. Con hiểu không? Đó, cho nên con phải lấy cái từ tâm mà tận độ đối phương. Thì lúc đó con nghe đó.
Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy, cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi. Khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình mới nắm cái đó, mình giữ cái đó để mình học. Nó là một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu. Và không có thể cãi qua cái đó được. Sự thật nó như vậy. Mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia kia nữa. Thấy là lộn không chứ? Đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tôi không có bằng, không có bằng một ly. Ở tôi về bề ngoài làm sao tiến triển. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều. Độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có thật. Để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ đúng lúc chuyển cho các bạn. Chẳng là phải vậy, phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông suốt vậy rồi. Bây giờ đâm ra nó chán. Để mình học cho hiểu thôi. Mình hiểu cái chán của mình rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. Tôi có chán. Tôi có sợ. Tôi đã tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo phải học. Qua những cái lớp đó cũng là thần học đó. Mà thật thần học trong thực tiễn chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thanh này, ông thanh kia, ông thanh nào. Không, ông thanh này mà sửa mới ảnh hưởng người khác.
À, học luật quán thông. Tại sao em cho nghe clip cuối anh Bảo nói hết nha?
Clip cuối hả?
Tại sao em nghe clip cuối nhưng mà nói cái học luật quán thông trước?
À, học luật quán thông là thầy thể nói mình phải không được nuôi cái chấp mà dưỡng cái hòa. Mình thông cảm mình mới học được cái luật quán thông. Cho nên là clip thứ nhất á. Còn cái clip lúc đó mình mới mượn cái chân lý cũng như cái ba toan để mình đi đó, nó sẽ mở và từ từ mình đi đó. Mình lúc đó mình học cái luật quán thông này mình sẽ hiểu rất nhiều. Mỗi năm mà nghe được thầy giảng là mình hiểu rất nhiều, tùy theo cái luồng điển nó sẽ mở và mình sẽ tự đi. Còn cái luật quán thông nữa là mình phải học cái nhịn nhục và quán thông cái sự thiệt thòi, thì lúc đó cái tâm đạo mình mới phát huy lớn rộng được. Mình quán thông là mình làm hết mình nhịn nhục, mình lúc đó mình mới chịu thiệt thòi, cũng như là Quan Âm chịu thiệt thòi vậy, lúc đó mình mới cứu người được. Quán thông mình quán thông rồi thì không còn trách móc, không còn mê muội, mà mình dùng cái từ tâm để độ đời. Còn cái clip chót á thì lấy cái chân lý á, là khi mà mình mở được cái lý thuyết của mình mở ra được là mình giúp được cha trời rất nhiều. Ở đây thầy nói cái lý thuyết này, cái lý thuyết mà mình mở ra được á, mình giúp lời nói của mình nó giúp đỡ được người, thì lúc đó mình mới biết cứu mình và cứu người. Cái gì nó cũng làm việc theo đúng giờ đúng lúc để cho mình học hỏi và mình ảnh hưởng những người khác. Rồi đi nói tiếp đi.
Tại sao thầy nói lý thuyết mở giúp cha trời rất là nhiều?
Tại lý thuyết mở đó, thì giờ ở đây đó cái khía cạnh lý thuyết này á, là các bạn thường thường nghe cái chữ lý thuyết là nghe nó xấu, mấy không có cái gì mà tốt hết. Lý thuyết là mình so với cái người mà thực hành á, thì cái lý thuyết là vô vi, không có xài lý thuyết, chỉ xài thực hành thôi. Nhưng mà cái lý thuyết này á, là cái pháp lý của mình á. Cái hiểu về đạo á, nó kêu là cái phần lý thuyết, là cái phần pháp lý á, mình phải hiểu là khi mà nó mở ra rồi á, thì mình giải thích về đạo nó mới thông được. Cái phần lý của mình nó vững, cái lý về pháp lý của mình nó vững, lúc đó cái lời nói mình á, nó có giá trị và nó có thể ảnh hưởng được những người khác. Mình ra cái lời nói của mình có thể cứu người, mình nói người ta dễ thức tâm, mình phân tách nó rõ ràng, thì lúc đó mình có thể ảnh hưởng được người khác. Chứ không phải cái lý thuyết này, nghe nói lý thuyết là mình nói là xấu nha. Cái phần lý thuyết về đạo á, là mình tu mà mình không có hiểu về cái pháp lý. Lý thuyết ở đây nó cũng gì tương đương như là cái pháp lý vậy đó. Nếu mà mình không hiểu á, thì mình không có, lời nói của mình không có giá trị, mình không có phân tích được cái chuyện gì hết á, nên là mình không có cứu giúp được ai hết. Vậy Ly nói đi.
Rồi, cái mà hồi nãy ông thầy có nói đó, mình á, trong cái luật quán thông em không nói lại, anh Bảo nói hết rồi, cái lý thuyết mở giúp cha trời á, có nghĩa là những cái chân lý, những cái siêu lý thực tiễn mà khi mình thực hành rồi đó, mình mới mở ra được. Những cái chân lý mà nếu mà mình nói tất cả mình trở về với phần hồn là đâu có ai nói chuyện với ai, nói bằng chân thức thôi, nói bằng hồn thôi, thì nó không gọi là lý thuyết nữa rồi. Còn mình đưa xuống thế gian thì những cái chân lý của cha trời đó, những cái siêu lý đó đó phải diễn giải cho người thế gian. Thì cái lý thuyết đó mà muốn nó mở ra đó, là lúc đó mình phải hành rất là nhiều mình mới mở được cái đó. Đó là ông thầy đó, là ông giúp được cho mọi người là vậy đó. Ông, cái lý thuyết mà mình nói chữ đời á, thì cái lý thuyết thầy nói là cấp bằng cấp, đọc sách, nói lại. Đó là lý thuyết. Là tại sao? Là tại vì mình vô trường mình biết, mình học lý thuyết, rồi mình trả bài, rồi mình lấy bằng. Đó là cái đó là cấp bằng cấp. Thầy nói là cấp bằng cấp. Cái đó có thiệt. Mà trong đạo cũng có nha, mấy người trong đạo cũng có đi thi, lấy bằng giáo sư Phật học, tiến sĩ Phật học, cái đó có. Đó là lý thuyết. Vô đó là học toàn là những cái gì của ông Phật không đó, mà ngoài đời người ta không biết đó. Học để chi? Để nói cái đó ra giải cho người ta. Nhưng mà họ không có hành. Họ hành theo cái đường lối của họ thôi, chứ không phải hành theo cái pháp mà thầy nói là huyền pháp. Hồi nãy có một cái clip thầy có nói chữ huyền pháp mà nãy quên cho mọi người, cho nhắc cho mọi người thấy. Đó là cái huyền pháp. Cái sự huyền diệu của cái pháp này là không phải ai cũng có được. Đại Phước Đức mới có được cái huyền pháp đó. Đó là cái hồi nãy thầy nói đó. Thực hành mà chánh pháp là xuất chánh ngôn. Đó là những cái lý thuyết mà đúng ra đó thì mới giúp được ông trời được. Là tại vì ông thầy ông đi diễn thuyết hết cho tất cả mọi nơi, là cái lý thuyết ông mở, ông giúp cha trời rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà có được những cái đó là phải cái sự hành của họ rất là gian khổ. Ông Phật ông hành rất là gian khổ. Cũng như mình nói mình hạ xuống một cách cho mình, mình không có ngồi mình nghe từng chút một, mình đâu có hiểu được cái toàn năng ở trong cái sự quán thông, mình đâu có hiểu được, mình đâu có học được những cái gì mà ông Phật ông nói cho mình nghe. Hãy nói một năm thôi, cái luồng điển mà ông giảng theo cái lớp lan của mọi người là cũng có thấy cái sự sáng suốt của mình, thấy cái sự thông minh của mình liền. Mở ra được á, mình mở ra được một phần cái chân lý, những cái siêu lý của ông Phật. Đó là cũng là một cái phần lý thuyết á. Lý thuyết đó không có nghĩa là lặp đi lặp lại, không phải là như vậy. Lý thuyết là có cái hành rồi mình mới hiểu được. Tại đó là mình nói ở thấp á, còn cái cao hơn á là cái lý thuyết là ông đưa cái chân lý xuống là mình rước muốn chết luôn, mà mình rước mình phải giải nữa.
Cái đó là kêu bằng thuyết chân lý, kêu là lý thuyết.
Nha, yeah, mình phải giải ra nữa. Thí dụ giờ ông nói, thí dụ giờ nãy giờ ông nói giải tà lưu chánh là mình ngồi đó mình suy nghĩ mình phải giải cái chữ đó ra. Thấy không? Rõ ràng là phải cái đó là lý thuyết của ông hả? Đúng là cái lý thuyết. Nhưng mà lý thuyết đó từ đâu mà ra? Là từ những cái siêu lý bên trên ông đưa xuống để cho mình ngồi mình nghe. Tại vì cái trình độ mình chưa có nâng lên cao được như ông Phật, thì mình phải ngồi nghe những cái lý thuyết đó để mình hiểu được cái chân lý đó, những cái siêu lý đó. Thì mình hiểu được thì mình mở ra được một phần nào đó, mình cũng giúp được những người xung quanh. Mình đừng có nói chi xa xôi, ở kế bên mình thôi. Mỗi ngày là thầy nói, mỗi một ngày mình là cái nhà mình là giống như cái thiền đường. Mỗi ngày mình nói chút xíu chân lý thôi, người ta cũng nghe. Người kế bên mình thôi, mình không có nói xa. Đó là cũng giúp cho cha trời đó. Thầy nói tất cả mọi người đều hiểu được, mọi người đều tu được, thì có nghĩa là giúp cho ông trời. Ông trời ông thấy người nào mà tự tu tự tiến ông mừng lắm, là tại vì ông thấy là ông không có lo nữa. Ông có lo nữa. Ông thấy đứa con đó cũng giống như mình thôi. Ông thầy nói giống như mình thôi. Đứa con mà nó học giỏi, mình đâu có lo đâu. Mình lo cái chuyện khác rồi. Còn cái đứa mà nó học dở, mình phải ngồi đi theo nó hoài, phải la từng chút một chút, mình giải từng chút một chút, cực lắm. Đó là ông trời y xì mình vậy á. Ông trời là ông chưa thấy mình tự tu tự tiến, không có ỷ lại là ông mừng rồi, ông vui rồi, nhưng mà ông rất là thương. Trả lương hồi nãy là trả lương bằng điển nha, còn trả lương bằng thực tế đó nha. Thầy nói là cho cuộc sống nó đầy đủ, không có thiếu thốn gì hết.
Đỡ
thiếu thốn
đỡ
dạ yeah. Thiếu thốn mà không phải là thiếu thốn, mà nó là do tham. Thầy nói là nó do tham, chứ người tu thực tụ đứng đắn không có thiếu thốn,
đủ sống,
đủ sống thôi. Cho mình có cái phương tiện để mình đi lại, cho mình làm việc, tạo cho mình đủ các cái điều kiện. Nếu mình thực tâm tới đâu là cái sự tiến triển nó tới đó. Hồi nãy thầy có nói đó,
khi mà cần có cái sự đóng góp là có đóng góp hả?
Có liền luôn á. Tự nhiên ở đâu đưa tới, là mình đâu có làm cái gì khác ngoài cái chuyện là mình phát cái tâm thôi. Chỉ để phát cái tâm thôi,
thực hiện những cái gì ông trời muốn làm.
Nha, rồi có những người xung quanh họ có cái tâm, họ sẽ giúp cho mình tạo. Ông trời ông đẩy hết, đẩy hết những cái gì đó xảy ra là có cái sự sắp đặt hết, không phải mình muốn là được.
Ông đưa tới những cái người mà tự nhiên lúc đó tự nhiên họ phát tâm, mà họ ông đưa tới chứ mình đâu có biết được.
Nha, cái đó là một cái huyền diệu trong cái huyền pháp. Nãy thầy nói trong cái huyền pháp nó có.
Ừ, cái đó là cái sự huyền diệu của đạo pháp là vậy đó.
Nha.
Mọi việc nó đều trong tự nhiên và hồn nhiên, ông sắp xếp là có lúc đúng lúc đúng thời.
Dạ.
Thầy nói đúng giờ đúng lúc.
Rồi câu cuối cùng, bạn đạo có hỏi câu này, không hiểu cái duyên mối, nói duyên mối là cái gì? Bây giờ mình nghe em thầy nói cái gì, anh bảo hiểu cái gì thì anh bảo nói nha.
Trên những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó, rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại, chịu lấy họ là hào quang tự giác đó. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác, nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó, sai lạc hết rồi, không có trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu, nhưng mà lấy cái điển xét đó nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiến được. Cho nên càng đập càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Anh ha, một chút xíu nó ngộ rồi.
Đó, vậy là duyên mối ở đây là cái gì?
Cái duyên mối là cũng như là bây giờ mình lấy cái ví dụ cho dễ hiểu đi. Một cái gì mà mình không biết đầu dây mối nhở nó như thế nào, mà khi mà mình tìm ra cái duyên mối là biết à, cái gốc nó là ngay chỗ này nè, mình hiểu được cái gốc đó, tự nhiên mình hiểu mấy cái chuyện khác. Cũng như mình bắt được cái duyên mối, bây giờ mình muốn có cái sợi dây mà nó bị rối nùi, mình biết cái sợi dây này, cái đầu kia nó nằm ở đâu, cái gốc nó nằm ở đâu. Mà khi mình tìm ra được cái duyên mối trong cái sự mà rắc rối đó, mình tìm ra được đó, thì mình tháo cái cuộn dây nó ra, nó tháo gỡ nó ra thì nó không còn bị rối nùi nữa. Cái đó một cái ví dụ mà thấp để cho mình hiểu cái gì mối là cái gì. Cái gì mối là cái gốc gác của mọi sự việc á, là cái đó kêu là gì mối. Mà khi mình hiểu được cái gốc đó là tự nhiên mấy cái kia mình hiểu hết à. Cũng như thầy nói, thường nói là nhất lý thông vạn lý minh á, khi mình hiểu cái gốc của cái chuyện đó, cái chìa khóa nó nằm ở đâu á, mình hiểu được cái chìa khóa đó là mình mở được mấy cái kia. Có một cái điểm đó, cần phải hiểu cái điểm đó, mà mình hiểu được cái điểm đó là mình hiểu mấy cái điểm khác. Cái đó kêu là cái diện mối, là những cái chánh mà mình cần phải hiểu á, kêu là cái diện mối.
Đúng rồi đó. Đầu mối chính á, nó cái đầu mối chính của cái chuyện đó, giống như nãy thầy nói, ở ngoài đời á thì học lấy kinh nhưng mà không có hiểu, cho nên đâm ra không hiểu hào quang là cái gì. Hào quang là tự giác á, thật sự tự giác có nghĩa là ông Phật ông đi đạt tới cái phần giác của ông rồi đó, là tự động ông giải hết.
Đó tự giác là nãy trong cái bài thơ ngõ có tự giác. Tâm tự giác đó là một vị trí của một vị Phật đó.
Đó là cái hào quang của ông cứ tỏa hoài đó, mà người đời người ta không hiểu. Đó là khi họ quy nguyên về cái chân chánh của họ thì trở thành một cái ông Phật, là cái hào quang. Mà cái hào quang đó là tự giác. Là vậy đó. Nhá, chỉ có vậy thôi.
Hào quang.
Hào quang là tự giác đó, hay có đó.
Thì cái đó nó cũng hay, hào quang là tự giác, mà tự giác là có hào quang là thành ông Phật rồi.
Dạ, thì cái đó là nói Phật. Tại thầy nói khi mà người có tự giác á, thì người mới giúp được quảng đại quần sanh, rồi giúp toàn thể nhân loại luôn. Ông Phật ông làm chuyện đó.
Cũng trở về với bậc đại giác rồi đó.
Dạ, chắc chắn đại giác thì mới làm được, giúp được quảng đại quần sanh chứ, quảng đại quần chúng chứ đâu có trở về với tự giác thì đâu có làm được. Không làm vị Phật đâu có giúp được.
Ghê quá ha.
Dạ, cho nên không phải thầy nói có khi mình nói quá thì người ta thấy mình chút xíu, không phải vậy. Mình cũng là một cái vị trí, nhưng mà tại vì mình đánh mất cái vị trí của mình thôi. Cũng như thầy nói mình có cái tam hồn mà mình không xài hết là tại vì cái sự thanh nhẹ mình không có.
Mình không chịu trở về.
Đó, mình phải đi trở về với mình thì mình sẽ thấy được cái đó.
Cái án của mình nó phải phóng lên, nó hòa với bên trên, rồi bên trên mới chiếu xuống được.
Cho nên khi mà thầy nói em phải hiểu nhiều góc độ, chứ không phải góp vô cái đó rồi cái mình nghĩ là ông thầy nói chuyện đó, không phải. Mình phải hiểu góc độ của mình ở cái vị trí nào, cho nên hiểu cái vị trí của mình nó quan trọng lắm. Khi đó mình mới từ từ mình mới đi lên được, còn không cái mình nghĩ mình ở trên trời cái mình rớt hết trơn à. Cứ nghĩ từ từ.
Tại mình không có tháo gỡ cái giềng mối.
Dạ, cái giềng mối của mình nó đùi á, thầy nói mình nó rất nùi một cục á, mình chưa có tháo thì mình không thấy được cái đó.
Mình tu mà mình chưa tháo gỡ được nghiệp duyên của mình á.
Dạ, mà mình tu là mình tu cái gì? Tuần sau mình sẽ nghe.
Yeah.
Mình sẽ nghe cái tuần sau. Thầy nói mình tu cái gì? Tuần sau mình nghe ha. Vui ha.
Tu mà tu cái gì hả?
Tu cái gì? Rồi, cảm ơn quý bạn đạo. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn hết cái sự đóng góp thanh điển của các bạn để có buổi học ngày hôm nay.
Cảm ơn.
Rồi, chào hết các bạn nha.
Bye cảm bye. Ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, chào tất cả các bạn.
Cảm ơn.
chào.
Chào
tạm biệt.
Dạ.
Chào.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, chào các bạn.
Chào okay, chào. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli, cảm ơn tất cả các bạn.
Dạ, cảm ơn anh Chi. chị tiếc cái chị Hồng cái mặt giống mì à, làm sao biết? Mà có ai lộn không?
Đâu.
Giống quá rồi, có lộn không? Hỏi hai cái ông chủ kia có lộn không?
Hỏi
hai
ông chủ kia lộn.
Cái máy anh gì?
Ơi, khác, xa lắc xa lơ mà.
Hỏi anh sáng với anh tươi có khi nào lộn không?
Máy anh tốt quá rồi tính sao? Máy anh tốt quá tính sao?
Ở ngoài sao ta cứ tưởng sao tôi không biết.
Em nhìn em không biết tại nhờ có ông Tư anh sáng ở nhìn xíu.
Nhẫn đâu? Em nói nhẫn đâu? Thần chụp trong hồ quay hả?
Tự nhiên vậy thôi, tự nhiên nhìn thấy vậy đó. Trong hư không mà có.
Trong hư không mà có. Mình có sống chung hồ quay hả?
Tự nhiên có bà Liên mới gỡ cho mình cái hình vậy thôi à. Vậy đó. Nãy thầy nói mình có cái chư tiên giúp mình nhiều lắm nha. Mình về tiên cõi nha. Có tiên cõi nha anh Bảo. Em mới học được chữ tiên cõi nha.
Tiên cõi là mình về cái gốc của mình á.
Dạ, gốc tiên á.
Phải trở về tiên là mới trở về Phật được.
Nha, phải đi về tiên cõi rồi mới đi tới hư không.
Mình phải trở về tiên giới.
bây giờ mình đang tiên mắt đỏ hả?
Tiên bị dướng 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 dướng
bị lưới nó bao bọc trùm lại như này.
Ông chiều em nghe cái băng
này nói... xuống đây học tu tiếp mà.
Dạ, thầy nói mình nói mình nói cái chị đó, chị với về chị nói con đâu có về đâu thầy, 6-7 đứa con sao không về. Mình nghe mình mất cỡ không chết. Ông thầy ông nói nhiều cái bắt cười,
không chịu nhìn nhận ha.
Không chịu, con đâu có về đâu thầy, ổng về con à.
Không có chịu, không có chịu nhìn nhận.
Áo lưới mà giờ đâu nó vô cái lưới nó chùm nó kéo luôn. Thì ông thầy phải bỏ thời gian xuống đây gỡ lưới chùm, chỉ cách gỡ lưới.
Gỡ không nổi thôi, nhiều quá. Lưới nhiều quá gỡ không nổi. Một hai cái gỡ được, nhiều quá gỡ không nổi.
Cái nào cũng có lưới hết rồi nha.
Lưới quá nhiều mà tưởng. Ông thầy ông tính nè.
Thầy có thơ cho mình đó hả? Nếu mà hai người vợ chồng đồng tu hết thì thầy có câu hẹn nhau tới ngộ kiếp này lo tu, hẹn nhau tới ngộ kiếp này lo tu. Còn mấy người mà tình duyên tan dở thì
như tình tan siêu,
tình siêu. Vậy mà lo tu tiếng.
Dở không có tình tan luôn.
Tại vì ông thầy ổng nhìn á là ổng nhìn xa. Ông nói là tất cả đều là trở về cái nguồn cội, mà ông nghĩ là chắc ít có lưới, nhưng mà vô một ông xuống một cái ông quên là quá trời lưới, ông gỡ không kịp. Ông gỡ giúp không nổi,
ông chỉ sao mà nó cũng chưa chịu gỡ.